Bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học hết trang 32 và sang đầu trang 33. Hôm nay chúng ta học tiếp các quý vị kinh văn trang 33. Hôm qua thì chúng ta học đến cái đoạn mà thánh nữ Bà La Môn nghe theo lời Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai về để đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật và ngồi trang nghiêm ngay thẳng và nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chỉ niệm được một hồi lâu thì tự nhiên là thấy toàn thể thần thức của mình, thân thể của mình á, đi đến một cái trên một cái bờ biển. Bờ biển thì nước nóng sôi sùng sục, trên đó có rất nhiều thân thể của con người cũng như là loài cầm thú vân vân trôi lăn ở trên biển đó. Và đặc biệt á, ở trên mặt biển lại có những loài thú dữ như là chó sắt rồi rắn sắt rồi các loại loài thú dữ rong ruổi vừa bay vừa chạy vừa nhảy, miệng thì khạc ra lửa, thân thì bốc hỏa, miệng khạc ra lửa, cho nên dân nhìn rất là gây sợ dữ tợn. Lại còn đuổi bắt những cái tội nhân đang trôi lăn lặn hụp ở trên mặt biển, cái mặt biển đó, và đem lại lùa đến những cái nơi mà những con loài quỷ dược xoa la sát, là những loài quỷ dữ đầu trâu mắt ngựa hoặc là đầu rắn mình người vân vân chẳng hạn, rất là gây sợ. Thế vì sao mà lại có những cái sự thể như thế? Ở trong kinh Đức Phật nói á, tất cả đều do nghiệp của chúng ta chiêu cảm mà ra. Do nghiệp của chúng ta chiêu cảm mà ra. Vì sao lại bảo do nghiệp chiêu cảm mà ra? Chúng ta thấy do cái gì? Cái đấy là do gì? Phần lớn là do nghiệp sát, đạo, dâm, vọng ở thế gian tạo ra vậy. Hoặc nói đầy đủ hơn là do gì? 10 nghiệp ác của chúng sinh ở thế gian này tạo ra vậy. 10 nghiệp ác là sao? Đó là do 3 nghiệp thân thì sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Khẩu thì do gì? Nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác mà tạo ra vậy. Ý thì do khởi lòng tham, sân và si mê mà có vậy. Cho nên 10 cái nghiệp ác từ thân, khẩu và ý này mà chiêu cảm lấy những cái cảnh khổ mà trong kinh Đức Phật nói ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này vậy. Ở đây á, tôi kể cho các quý vị nghe một cái câu chuyện có thật mà một đạo tràng ở trong đạo tràng của chúng ta ở dưới Hà Nội kể rằng cách đây khoảng độ tầm 5-6 tháng gì đó. Vì kể khoảng độ tầm tháng 2, tháng 3 âm lịch đầu năm nay, một câu chuyện mà có một cái bà cụ hơn 80 tuổi. Ngày xưa còn sống thì bà cụ này chuyên đi làm cái nghề gọi là mổ gà và bán. Mỗi một ngày bà cụ ấy mà bán tốt thì có phải bán 20-30 con gà. Mà một mình bà cụ cứ mổ gà như vậy và bán ở tại nhà mình luôn, về nhà cũng ở mặt một con phố nhỏ ở dưới Hà Nội, cho nên là bà cụ cứ mỗi ngày bán bình quân là cũng phải khoảng 20 con gà, ngày nhiều bù ngày ít, có ngày thì 30 con, hơn chục 30 con, nhưng có ngày có hơn chục con, tùy theo. Cứ mổ vài con ra đặt để đấy, xong rồi có khách đến đặt nhiều hơn thì lại mổ tiếp. hơn 40 năm làm cái nghề đó. Thế khi về già tự nhiên là cụ bị tai biến. Cụ bị tai biến. Vì cụ làm cái nghề đó cho nên cụ cũng chẳng đi chùa bao giờ. Mà cũng chẳng học Phật chẳng gì cả. Thế cụ bị tai biến, bây giờ con cháu mới cho đi viện. Cho đi viện về thì nói được. Lúc đầu là không nói được, liệt hết cả người, không có cử động đi lại được. Nhưng cho đi viện được một thời gian ở trong viện, các bác sĩ tận tình cứu chữa. Thì về cả nhắc, tất nhiên là không phải là đi lại hẳn được, cả nhắc là người dìu thì cả nhắc. Thì nói được câu không nó không rõ. Về chưa được bao lâu, được khoảng độ hơn 2 tuần cả nhắc như vậy, nói lấp lửng như vậy thì lại tiếp tục tai biến lần thứ hai. Bị lần thứ hai này ấy thì nằm một chỗ. Nhưng đặc biệt đó là ăn rất tốt. Ăn kinh khủng luôn, ăn khủng khiếp luôn. Con cái nó bảo không hiểu tại sao mà ngày xưa cụ còn khỏe mà cụ ăn một bữa được không? Lưng hai lưng cơm. Nhưng bây giờ một bữa cụ ăn 5-6 bát cơm cụ vẫn cứ kêu đói. Không hiểu tại sao. Mà ăn vào thì các cụ biết là ăn vào, các Phật tử biết là ăn nhiều thì sẽ gì ạ? Xin lỗi các Phật tử, chúng ta ăn nhiều thì sẽ đi vệ sinh nhiều. Mà đi vệ sinh có tự chủ được không? Không tự chủ được. Cho nên con trai và con dâu, con gái, con rể, cả nhà, bà cụ ấy được 2 anh con trai và 1 cô con gái. Cho nên cả nhà thay nhau mà hầu cụ mấy tháng trời như vậy. Đã hết chưa? Chưa hết. Rồi hàng ngày bà cụ ấy tự nhiên nó sinh ra là gì? Ấy là chửi bới được. Miệng cứ thế là chửi thôi. Chửi, hết chửi xong lại khóc. Khóc xuống rồi lại kêu gào. Và đặc biệt là cái lúc mà gần chết ấy, bà cụ ấy kêu gào thảm thiết. Và đừng nói là, và nói với các con, thấy các con vào á, các con nó vào, nó thương mẹ thì nó thương mẹ, nó vào nó đấm bóp, nó xoa mình cho mẹ thì mẹ bảo đừng có mổ tao, đừng có mổ tao. Đó. Con nó vào nó đấm bóp, nó xoa là người cho mẹ thì mẹ bảo đừng có mổ tao. Đó. Và ngày nào cũng kêu la thảm thiết, kêu la kinh khủng. Ăn thì rất tốt nhưng mà ngủ không được, cho nên là cứ chửi và kêu gào thôi. Và khi đó thì cái đạo tràng Phật tử dưới đó gọi điện hỏi tôi rằng bây giờ gia đình mới bắt đầu tin Phật. Không biết tin thật hay không, nhưng bây giờ có những gia đình đến xin chúng con là đến để trợ niệm cho bà ấy. Thế theo thầy thì bây giờ có nên trợ niệm không? Vì ngày xưa bà làm ác như thế, hơn 40 năm làm nghề sát sinh mổ gà như vậy mà chả bao giờ còn khỏe, chả bao giờ mà đi chùa. Ngày xưa bà còn khỏe chúng con đi chùa, bà nhìn thấy bà còn cười chúng con, bà vào đấy lại mấy cái con mẹ lại bắt đầu ròng ròng đi tìm ông sư đấy. Bà còn trêu chúng con, nói chúng con như thế, còn phỉ báng chả ra cái thiếu cái gì. Bây giờ thầy bảo con nên đến không? Con cái nó đến nó nói với chúng con 2 lần rồi mà chúng con còn lưỡng lự chưa muốn đi, theo thầy thế nào? Thầy bảo thôi, nhân vô thập toàn. Đức Phật nói là gì? Hạ đầu đao xuống lập tức thành Phật. Ngày xưa vô não giết mẹ, tướng cứ vô não giết 99 người rồi, còn mẹ mình là người thứ 100. Ông cũng bị giết đốt, nhưng mà rất may là thì ông lại gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên ông lại đổi ý đi giết Phật. Nhưng mà không giết được Phật, là Phật cảm hóa cho, và ông ấy liền ăn năn sám hối, và Đức Phật độ cho xuất gia chẳng mấy. Một thời gian sau tu hành thành chính quả, chứng đắc quả vị A-La-Hán. Cho nên ở trong nhà Phật gọi là có cái câu chuyện là bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật, là ở bắt đầu từ cái câu chuyện của tướng cướp vô não đó. Cho nên tôi cũng bảo là thôi đấy, trong nhà Phật thì cửa Phật thì từ bi. Thôi thì bây giờ điều quan trọng, bây giờ trước khi chết người ta hồi tâm chuyển ý, đặc biệt là con cháu thì người ta cũng hoan hỷ tín Phật. Không biết tín thật hay không thì chúng ta chưa rõ lắm, nhưng mà ít nhất là người ta đến người ta thỉnh cầu đạo tràng 2 lần rồi. Thôi, các Phật tử thì hoan hỷ đến, phát nguyện đến tụng kinh cho người ta 7 ngày, tụng kinh Địa Tạng ạ. tụng kinh Địa Tạng cho 7 ngày và bảo người ta con cháu nên phóng sinh. Nhất tâm để phóng sinh vào. Và tụng kinh Địa Tạng hồi hướng sám hối oan gia trái chủ và sám hối cho bà cụ. Thế đạo tràng đến tụng kinh vào ngày thứ nhất, bà cụ kêu còn kinh khủng hơn. Bà cụ kêu, bà cụ ấy thấy các sư đến, thấy đạo tràng 5-7 Phật tử đến tụng kinh ấy, bà bảo gà đâu mà nhiều thế. Thấy các Phật tử đến thì bà lại bảo gà đâu mà nhiều thế. Thế bà sợ, bà co rúm hết người lại, bà bảo là kêu với con cháu là cứu tôi chứ đuổi đàn gà đi. Nhưng các Phật tử biết là cái nghiệp rồi, nghe tôi dặn trước rồi, bảo thôi thế nào dù thế nào thì cứ vào mà tụng. Họ đã nhờ rồi cứ vào mà tụng. Kể cho cụ ấy rên la, cụ ấy chửi bới, cầm cái cụ đuổi các bà thì cứ vào mà tụng. Ngày thứ nhất trôi qua. Ngày thứ hai đến thì bà lại tiếp tục, bà kêu gào, bà nói các Phật tử là gà. Nói là gà đến để đòi mạng. Thế tôi bảo các Phật tử là cứ tụng đi, không sao. Sang ngày thứ ba là dần dần nó ổn. Thế đúng sang ngày thứ ba thì bà kêu bớt đi, sang ngày thứ tư thì không kêu nữa. Và bắt đầu thì biết niệm Phật. Sang ngày thứ tư bắt đầu là biết niệm Phật. Cho đến hết ngày thứ bảy. Đến hết ngày thứ bảy và trước khi đạo tràng ra về á, thì bắt đầu bà cụ ấy bảo với con cháu rằng á, không thấy gà nữa, mà toàn thấy là người ở đâu rất là đẹp. Đi đến là khuyên là mẹ niệm Phật. Nhiều lắm, nhiều người đẹp lắm, nam có, nữ có. Toàn là những người đẹp thôi, khuyên mẹ niệm Phật. Và bảo rằng á, từ giờ trở đi, các con nó đừng có bao giờ cho ai làm vào cái nghề của như mẹ ngày xưa nữa. Và bà cụ ấy dặn được một tí xong, tự nhiên đoàn người vừa ra khỏi nhà về được một tí thì bà cụ ấy lại ra đi. Bà cụ ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó là một cái câu chuyện nói với các quý vị đó đấy, là thấy những cái cảnh làm cách nào thì thấy cảnh đó. Còn ngay Sơn Tây đây, mới cách đây mấy hôm có đệ tử tôi kể rằng có một bà cụ năm nay cũng phải đến 60-70 tuổi rồi. Ngày xưa thì cái nhà hàng xóm ở bên cạnh ấy, nhà hàng xóm ở bên cạnh thì nó làm nghề, cũng làm nghề là bán gà. Làm nghề bán gà, nhưng mà bán gà bán vịt ấy, nhưng mà nó có một cái cô giúp việc. Có người thuê hẳn một cái cô đó để giúp việc, nó về nó chuyên là khi bán gà nó về nó đem nó bơm cái bột vào. Nó làm cái bột cho ông Tiêm, nó há miệng con gà và nó bơm cái bột vào, mỗi một con gà nó bơm được đến mấy lạng nữa. Nó bơm cho đầy niều con gà vào. Thế được thêm, đáng nhẽ con gà đó chỉ được 3 cân nhưng nó được 3 cân 2, 3 cân 3 chẳng hạn, lại được thêm là mấy chục nghìn nữa. Làm ăn nó buôn bán nó gian dối như thế. Nhưng khi cái cô giúp việc ấy, nó nghỉ thì bắt đầu bà cụ già nhà bên cạnh đấy bắt đầu thì mình cái bà chủ bán gà đấy thì buôn gà đấy nó không làm hết được. Thế bà cụ ấy sang chơi, mọi khi sang chơi, thế nó bảo thôi bà cụ sang, và cụ sang cụ cứ giữ và cụ ấy bơm cho con mỗi một ngày là con cho cụ là 50.000 chỉ có giữ cho thôi. Thế sang làm như thế thì dần dần cũng thấy vui. Chỉ có giữ thôi, cho nó bơm cái thức ăn vào nhiều con gà thôi, một ngày được 50.000 để đi chơi không làm gì. Thế làm một thời gian như thế. Làm một thời gian như vậy thì sau rồi thì bà cụ ấy ốm. Ốm thì cũng thế, toàn gà nó hiện lên, nó đuổi theo, nó mổ. Và đặc biệt là bị cái biếu. Cho nó rất là đau khổ. Đấy, những cái câu chuyện mà gọi là chúng ta thấy là do thân khẩu ý làm việc ác, nó hiện cái quả báo ác ngay trước mặt như vậy, nhãn tiền như vậy, thì chúng ta thì nhiều người biết sợ. Mới sáng nay có một Phật tử đến khóc, rơm rớm nước mắt khóc, và thầy cứu nhà con mới hỏi làm sao. Và không giấu gì thầy là nhà con thì trước đây hai vợ chồng làm nghề sát sinh bao nhiêu năm nay, nhưng mà giờ chồng con bị cái bệnh biếu cổ, bị cái u ở cổ. Bây giờ thầy cứu với. Tôi bảo cái này thì chịu. Tôi bảo thì tôi chỉ có khuyên là thôi về thì nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước tụng kinh đó để mà uống với thuốc, và đặc biệt là phải dừng cái việc sát sinh đi, và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng sám hối oan gia trái chủ và hồi hướng phóng sinh, hồi hướng cho họ, thì may ra có thể giải trừ được ngay kiếp này. Nếu mà không giải trừ được kiếp này, sau khi mất thân đi á, ba đường ác hiện ra thì thật khó để mà tránh. Bởi vì trong kinh Nhân Quả hay là trong những cái câu chuyện nói về nhân quả báo ứng ghi rất rõ rồi. Các Phật tử chúng ta về cứ xem lại, đặc biệt là Phật tử sáng nay về nên đọc cái những cái kinh Nhân Quả, những cái hay là Nhân Quả Báo Ứng, xuống cái phòng thông tin thỉnh cái quyển sách Nhân Quả Báo Ứng, báo ứng hiện đời, để mà xem, để mà sợ, để mà có niềm tin với Phật Pháp, để mà thực sự tâm khởi được cái niềm tín kính Tam Bảo. Tụng kinh niệm Phật chúng ta phải khởi được niềm tín kính Tam Bảo thì nó mới tốt. Còn chỉ đọc trên miệng không, trên lưỡi không, đầu môi trong lưỡi không thì cũng tốt, nhưng mà nó không được là bao cả. Đó, không được là bao cả. Cho nên cố gắng. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy vì sao thánh nữ lại thấy cái cảnh đó. Vì sao thánh nữ thấy cái cảnh đó? Thấy cảnh là đau khổ cùng cực như vậy. Vì trước tiên là Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, ngài muốn gì? Dẫn dắt cho thánh nữ thấy được cái cảnh khổ của chúng sinh ở trong gì? Trong đường địa ngục ấy. Đây là hiện tướng địa ngục mà. Đi qua địa ngục thì cái địa ngục đầu tiên, vào địa ngục đầu tiên đó chính là biển nghiệp. Cái biển này gọi là biển nghiệp. Biển này nó khổ lắm. Chúng ta thấy chúng sinh mà bị chúng ta đun nấu chặt băm mà cho vào trong nồi á, đấy, đấy là địa ngục của chúng sinh đấy các quý vị. Ngày xưa sám hối Đức Phật và sám hối tất cả các loại chúng sinh mà ngày xưa tôi á hay ăn, mà tôi thích ăn, mà tôi đã giết, đã ăn thịt của họ ngày xưa. Xin lỗi các quý vị, chúng tôi thì có một cái, ngày xưa còn bé có một cái niềm đam mê, là thích ăn gì? Thích ăn ốc. Thích ăn ốc. Cho nên là cái mà tôi thích ăn nhất ngày xưa còn bé ở nhà tại gia, tôi thích ăn ốc. Và đi chịu khó, mà rất chịu khó. Cứ đi làm về thì lại chịu khó, ở trước cửa nhà nó có cái ao. Cho nên cứ ra đấy vừa tắm vừa mò mò một chút là được, là bữa ốc về là ăn rồi. Cho nên ra là mang về một cái là ngâm đi một chút, cho nước muối ngâm một chút, nước ấm nước muối ngâm một chút. Thế là cho vào nấu, nấu như vậy. Nấu thì khi mà nấu thì chúng ta thấy nước nóng nóng này, cứ thấy nó thè ra, nó bò, nó tranh nhau, nó bò, nó ôm vào nhau, nó bò. Và mình ngày đấy đâu có biết cái Phật Pháp đâu, nghĩ như vậy là vui. Thế như vậy là vui. Mà khi đun sôi chúng ta thấy là những con ốc nó trồi lên trồi xuống, hoặc là những con tôm, con tép. Ngày xưa còn bé là cũng hay đi bắt cua, tát cá. Về là nó còn đang sống như vậy là cho vào trong nồi ấy, bắt đầu đun, đun từ khi nó còn sống. Cho nên khi mà nước nó nóng lên cứ nghe nó nhảy lóm tóm ở trong, lại mở ra xem thấy nó nhảy lên thì lại vui, lại cười, bảo là lại cười, lại bảo mà xem mày có nhảy được mãi không. Do không biết gì, không biết cái Phật Pháp. Đức Phật nói là do phúc kém phúc cho nên sinh vào cái nơi gì? Tám nạn. Tám nạn thì trong một trong tám nạn đó là gì? Sinh vào nơi biên địa. Mà sinh vào nơi biên địa tức là nơi xa, nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của một quốc gia hay của một khu vực. Và đặc biệt là gì? Không có Phật Pháp lưu hành. Tức là không có Phật Pháp được truyền bá ở nơi đó, cho nên nơi đó được gọi là nơi biên địa. Biên tức là gì? Là ven. Địa tức là gì? Là đất. Biên địa tức là cái vùng đất nơi ven, nơi ven nơi tổ quốc, nơi biên giới, hải đảo vân vân, nơi xa nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của một quốc gia hoặc của một khu vực. Nói tóm lại là như thế để chúng ta dễ hiểu. Cho nên á, nơi đó Đức Phật nói thường không có Phật Pháp lưu hành. Vì vậy mà có biết gì đâu, không được học Phật. Cho nên không hiểu gì về nhân quả. Những con cho rằng cái chiến tích mình đi, mình vất vả 1-2 tiếng đồng hồ mình đi tát cá, đi bắt được về đó, đấy là chiến tích của mình. Mình bỏ mồ hôi công sức ra mình đi, đi tát đi bắt cơ mà, có phải là mình đi xin ra lại ăn trộm đâu mà phải xấu hổ. Vì vậy mà bắt được thì ăn cá tươi thì lại thích hơn là cá gì? Cá chết. Cho nên nó đang sống, đang bơi như vậy, rửa sạch đi, đang sống bơi cho vào cái nồi, và như vậy cho cả nước cả nồi, mà cá thì nó không có nhiều, cho nên cho vào nấu cùng với gì, với măng chua. Ở quê dân tộc ấy là có hay măng cái ngâm sẵn đấy, nó chua, cá đấy thì hay nắm nấu măng chua, cho nên thường cho cả nước cả ấy vào đó, cá măng vào đó thì nó còn đang bơi, lúc cho vào thấy nó bơi, nấu nóng nóng lên một chút bắt đầu nghe nó nhảy lõm tõm trong đây, mở ra thấy nó nhảy, nhất là những con cá rô nó sống khỏe hơn, nó nhảy lõm tõm thì nó thấy nó nhảy lõm tõm ra kia bắt đầu cười, nó bảo xem mày nhảy mày bơi được bao lâu, được một chút nước nó nóng lên 70-80 độ thì nó chết ngả bụng lên, nấu sôi một chút mang ra ăn, như vậy khen ngon. Bữa nào không có thì không nuốt cơm được, bữa nào có thì mặt mũi tưng bừng vui tươi lắm. Cho nên sau này các vị biết không, tôi xuất gia, khi mà tôi cái duyên xuất gia của tôi, vì sao mà nó làm cho tôi gì? Đau khổ. Chỉ trong vòng có 6 tháng gia đình tôi thì 5 mạng, nào là 5 mạng gì? 5 mạng ra đi, họ nội họ ngoại, 5 người chết, và tôi là người chết cũng 4-5 tiếng đồng hồ, gọi là chết lâm sàng. Sau khi chết, đích thân thần thức của tôi được đi thăm những cái cảnh giới đó rồi. Bây giờ cho nên bây giờ học cái bộ kinh Địa Tạng này, giảng giải bộ kinh cho Địa Tạng này, tôi đã thấu hiểu đến tận cùng những cái nỗi đau của chúng sinh ấy. Tôi đã hiểu được tận cùng cái nỗi đau của chúng sinh. Giảng đến cái đoạn này, thấy cái biển nghiệp này đó, tôi đã thấy hơn 20 năm trước rồi. Tôi đã chứng kiến tận trong sâu thẳm, trong tâm can của mình, rồi trong thần thức của mình hơn 20 năm trước rồi. Giống như là ở trong kinh Địa Tạng này, Thánh nữ Bà La Môn nhìn thấy khi trì niệm danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tài Vương Như Lai vậy. Cách vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp về trước, Thánh nữ Bà La Môn được Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai dạy cho pháp môn nhất tâm niệm Phật để thấy cảnh giới này. Còn tôi thì do gì? Do làm ác nhiều quá mà quả báo hiện lên, cho nên thấy cảnh giới này. Vì ngày xưa ở nhà rất thích là gì? Giết hại các loại sinh linh nhỏ bé, nhất là những con cua, con cá, con ốc để mà ăn. Cho nên đấy gọi là gì? Cái nghiệp báo xấu ác nó hiện lên. Vì vậy mà chỉ trong có mấy tháng, trong gia đình nội ngoại chết đến 4-5 người, mà mình cũng là người thì chết đi sống lại rồi. Cho nên trong khi chết đi đó thì thần thức đầu tiên là thấy một cái mảng màu tối đen như mực. Khi mà tôi bị chết đó, tôi chỉ có kêu lên được một câu: ôi mẹ ơi, nó giật. Tức là tôi bị phải cảm ấy. Ngày xưa tôi kể rồi, bây giờ nói lại sơ sơ. Anh trai mất, bác mất, cháu mất, bà nội mất, rồi mình cũng gì, cũng mất mấy tiếng đồng hồ nữa. 4 mạng mất và mình là mạng thứ 5, nhưng mà may là gì? May là sống sót lại được, may là cứu lại được. Phật Bồ Tát cũng thương, nghĩ rằng có chắc có một chút duyên lành nào ở đời trước kiếp trước gieo với Phật, cho nên các ngài cũng cho một cơ hội, cho nó một cơ hội xem nó ăn năn sám hối thực sự không. Nếu ăn năn sám hối thực sự thì cho nó sống thêm một thời gian để cho nó ăn năn hối cải. Bằng không thì lúc đó thì kêu Diêm Vương ngục tốt đến để thôi thì tùy theo. Ông muốn làm gì thì làm. Cái đứa học trò này thì tôi không dạy được nó nữa. Lúc đó thì ta chỉ có thì đi vào con đường ngõ cụt thôi. 3 đường ác hiện lên cứ lao đầu vào nhanh hơn cả tên bắn thôi. Đó, cho nên sau khi mà thấy một cái màu tối đen như vậy, xong được một thời gian ngắn ngắn sau thì thấy tự nhiên là mình cứ đi lang thang ngoài cái vũng bùn lầy. Một cái vũng bùn lầy gọi là đi tới đâu nó cũng lầy tới đó. Rõ ràng trước mắt mình nhìn thấy là một khu đất bằng phẳng, là một con đường hoan lộ to lớn, nhưng mình đi tới gần một cái tự nhiên nó lại biến thành gì? Vũng bùn lầy, cứ lội thì sụp dưới trên đó. Hết chưa? Chưa hết. Được một tí một cái thì mình nghĩ, trong lòng mình nghĩ thế nào thì tự nhiên nó hiện lên như thế. Mình nghĩ là đi bùn lầy như thế này mà có những con thùng luồng 33 cá sấu thì mình chết. Nghĩ lên như vậy một cái nghe cái tiếng quẫy, nghe cái tiếng dập dập ở cái tiếng bùn nó lào xào lào xạc ở trong cái bụi cây, những cái rừng, những cái bụi cây ở bên cái rừng đầm lầy mà cá, nó nhìn thấy những con cá sấu ở trong bắt đầu nó lao ra, bắt đầu chạy. Chạy thì bán sống bán chết, nhưng mà các vị phải chạy đi bùn đấy mà. Bùn nó ngập tới thì tới đầu gối, quá đầu gối ấy, chạy á, đâu có chạy nhanh được, không chạy nhanh được. Nhưng mà với cái ý chí, với cái nghị lực, quyết để gì? Quyết để sống. Cho nên là cố gắng là vẫy vùng và bò thì cũng vượt thoát qua được cái vũng bùn đó. Vượt qua vũng bùn một cái thì bắt đầu lại thấy đến một cái nơi sa mạc, khô cằn hoang vu. Một mình, một thân một mình ở trên bãi hoang mạc, sa mạc rộng lớn như vậy á, khát nước đến cháy cả cổ họng. Tự nhiên lúc đó nó cảm thấy gì? Khát nước. Khát nước đến cháy cả cổ họng, nhưng mà gì? Có nước không? Không có. Cứ như thiêu như đốt như vậy một mình, cứ thế là bò lê bò lết ở ngoài hoang mạc như vậy, ngoài sa mạc như vậy. Và có những, đặc biệt là có những cái loại bò đến đâu, tay mình nghĩ rằng đến, thấy những cái bụi cây nhỏ nhỏ, mình đến đang muốn sờ vào cái bụi cây một cái thì lại thấy con rắn ở trong đó, con rắn độc ở sẵn trong đó, và mình muốn sờ tới nó thì thấy con rắn một cái lại gì? Lại bò quay trở chạy đến nơi khác. Cứ như thế, sợ sệt đến tột độ. Và khi đó nghĩ rằng bây giờ mà có sông, có nước ở đây mà uống một tí thì tốt biết bao. Nghĩ như vậy thì tự nhiên mình lại thấy thì bò hoài thì lại đến một cái bìa rừng. Đến một cái bìa rừng thì vừa đến bìa rừng một cái thì tự nhiên thấy cái rừng núi nó âm u, nó lạnh lẽo như thế này. Nghĩ rằng trong này mà có những con thú dữ thì khéo mà chết. Nghĩ đến đó một cái thì nghe trong tiếng rừng ào ào nó chạy ra, nghe tiếng hổ nó gầm một cái. Thế là con hổ từ trong rừng nó lao ra và cứ thế lại chạy bán sống bán chết. Chạy hoài, chạy mãi cho đến khi tự nhiên là chạy, cái con hổ chạy vào thấy một cái ống cống, kiểu như cái ống cống mà thành phố mà họ có cái ống cống mà gọi là cái ống xả thải ấy, ở thành phố. Thế con hổ nó đuổi theo sau, rồi mình nhìn thấy cái ống cống đó và nghĩ rằng thôi chỉ có chui vào đây thôi. Nghĩ trong bụng như thế, chỉ có chui vào đây có thể thoát chết thôi. Nhưng ống cống bẩn lắm, toàn phân do bụi đất, bẩn đến vô cùng. Nhưng mà khi đó chỉ có một con đường duy nhất, đó là nghĩ là gì? Có thể mình chui vào đây có thể còn sống được, không thì mình làm sao mà chạy nhanh một con hổ. Nghĩ như vậy và chui nấp vào cái ống cống đó, và con hổ nó cứ gầm gừ bên ngoài, nó cào cấu, và cứ thế mình sợ mình chạy hoài trong đó. Thì tự nhiên vượt qua cái ống cống bẩn thỉu đó thì thấy bên kia là một cái đồng cỏ, mình gọi nói đúng hơn một cái đồng cỏ. Nó xanh mượt và này có những cái cây rất là đẹp, những hàng cây, những cây hoa thơm cỏ lạ rất là đẹp. Và bắt đầu mình cứ đi hoài thì bắt đầu thì tự nhiên là thấy những cái ngôi nhà, cái cung lầu điện các nó thấp thoáng hiện ra, và đi hoài thì vào tới nơi một cái thì đến một cung điện rất là lớn. Một cung điện rất là lớn mà trong lòng mình nghĩ cái cung điện này chắc là quay trời nó mới đẹp thế này, chứ ở dưới quay người làm gì có. Chưa bao giờ mình thấy một cái cung điện đẹp như thế này, kể cả xem phim Tây Du Ký cũng chưa bao giờ thấy cái cung điện nó đẹp như thế này. Đúng là lầu gọc ngắt tía, sân son thiếp bạc, chàng phan bảo cái. Nhưng mà đặc biệt là đẹp như thế nhưng không có người nào, không có một ai. Tiến vào gần, đi vào giữa trong cái chính cái ngôi điện to lớn đó thì nhìn thấy lên có một cái ghế, một cái ngai. Mình gọi đúng hơn là một cái ngai. Ngai kiểu như ngày xưa chúng ta xem phim mà vua chúa hay ngồi á, ngai rồng nó vàng như vậy mà nó rất là đẹp. Mình nhìn thấy nó đang nhìn ngắm nghía như vậy, hỏi có ai không, không thấy ai thưa. Thế ngắm nghía như vậy, nhìn kỹ, nhìn đi nhìn lại, mình thấy quen. Thế đây như là hình như cái chỗ này mình đã từng ở, mình đã được từng đến rồi thì phải. Mà đặc biệt là cái ngai, cái chỗ ngồi kia là mình đã thường ngồi đây rồi thì phải, thấy quen lắm. Vật gì cũng thấy quen, rất là quen. Đang nghĩ như thế thì bắt đầu thấy một cái đứa đồng tử. Đấy là một đứa trẻ con nam, nó ở đằng sau, từ đằng sau cái khu chính điện nó đi ra. Và nó chào mình rồi, nó dắt mình lên và nó nói rằng á, tại sao mà thầy lại đi lâu thế? Bây giờ thầy đi đâu? Bây giờ thầy mới về. Thầy đi lâu quá, giờ thầy mới về. Xong nó dắt lên, nó bảo là nó mời thầy lên ngồi và nó dắt lên đó. Nó dắt lên đó, vừa bắt đầu chuẩn bị ngồi một cái thì nghe thấy tiếng bà mẹ nghe thấy tiếng mẹ của thầy nói rằng ôi dồi ôi, thích quá, nó tỉnh rồi, và mọi người ở chung quanh là vỗ tay rôm rốp, là lúc đó mới biết là tỉnh rồi, mới biết là mình đã chết rồi. Hơn 4, gần 5 tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ. Cho nên giảng đến cái đoạn này á, giảng đến cái đoạn này bảo là thánh nữ Bà La Môn nhìn thấy cái cảnh giới đó, do niệm Phật mà đạt được, gọi là ở trong cái gọi là chính định tụ, hay mình gọi là niệm Phật tam muội đó, nương vào cái công đức của Đức Phật Giác Hoa Bình Tự Tại Vương Như Lai đó mà thánh nữ Bà La Môn nhìn thấy cái cảnh giới đó. Cho nên thánh nữ mới từ đó mà gì, mới phát đại bồ đề tâm, không chỉ cứu mẹ mà còn cứu gì, phát nguyện cứu tất cả chúng sinh đau khổ ở trong địa ngục nữa, trong ba đường ác đạo nữa. Ngược lại tôi thấy cái cảnh giới, sau khi chết đi thấy cảnh giới như vậy. Thánh nữ thì do niệm Phật mà thấy cảnh giới đó, còn tôi do chết mà gì mà thấy cảnh giới đó. Nhưng thấy xong rồi thì đã biết xuất ra chưa? Chưa. Thấy xong rồi vẫn chưa biết xuất ra, chưa biết gì về Pháp, vì sinh ở nơi biên địa có biết gì Phật Pháp đâu. Xong rồi bắt đầu thì tự nhiên nó cũng là cái gọi là cái nhân duyên, có thể là do gieo trồng một chút ở nhiều đời nhiều kiếp về trước. Vì vậy mà cái tâm linh, sau khi tỉnh lại cái tâm linh tự nhiên mình biết, nhiều vấn đề tâm linh tự nhiên mình biết. Ví dụ như tự nhiên biết xem tướng cho người ta này, ngày xưa tự nhiên biết xem tướng cho người ta. Trước đây thì chả bao giờ biết thắp nén hương, chẳng bao giờ nghĩ đến cái chuyện tâm linh. Mà tự nhiên là bạn bè nó đến xem tướng cho chúng nó và đọc quanh vách là chúng nó thế này thế nọ thế kia. Rồi thậm chí cả những người ở nơi xa họ đến, họ nghe tin và rồi họ kéo đến và rồi mình nói cho người ta. Thậm chí rồi có người, một thời gian sau có người bị điên, điên khùng mà cởi áo trần chuồng ra, nó phá phách nhà cửa, họ đến. Đến thì mình có gì múc một chén nước lên, đặt lên trên ban thờ một cái khấn khấn vài câu đưa cho họ uống, thế là bèo khỏi. Thế từ chỗ đó người ta cứ đến, người ta tin nhau, người ta bảo là cái thằng ấy nó biết xem, nó biết chữa bệnh. Chứ còn trước đây không bao giờ học, không bao giờ nghiên cứu, thậm chí không bao giờ để ý tới nó. Nhưng mà cứ quạt quẹo như vậy hơn một năm trời, gần hai năm trời, thì khi đó mới biết tới Phật. Biết tới Phật một cái thì đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chúa Hương một cái, đến cái đoạn mà một lần đọc hết một lần trước rồi, đến lần thứ hai đọc đến cái đoạn Phật Bà Chúa Ba Chúa Hương móc mắt chặt tay lấy tủy lấy máu để chữa bệnh cho cha, mình cảm động quá, đặt quyển kinh xuống với nói rằng đây mới là đường của mình phải đi. Và hơn một giờ sáng, gần hai giờ sáng rồi, thắp hương trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình và khấn nguyện với các cụ thôi, tha cho con bất hiếu là không ở lại được để báo hiếu ông bà tổ tiên theo cách của thế tục, của thế gian, cho nên thì con học theo Phật Bà Chúa Ba Chúa Hương và thì sẽ báo hiếu bằng cách của nhà Phật. Cho nên là phát nguyện xuất ra từ đấy. Đọc tôi biết thực tế tôi biết đến Phật Pháp chỉ có từ ngày 15 đến ngày 18, 19, ngày 18 có 3 ngày là phát nguyện xuất ra thôi. Thực tế biết đến Phật chỉ có 3 ngày là phát nguyện xuất ra được thôi. Cho nên đấy nó cũng có thể là một cái chút duyên lành. Vì vậy mà đọc đến cái đoạn kinh này, mình có cái sự cảm thông đặc biệt, một cái sự cảm ứng đặc biệt, cảm ứng đặc biệt. Nhưng là gì? Nhưng là mình đã trải qua những cái giai đoạn ở trong kinh này rồi vậy. Cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như vậy để chúng ta hiểu rằng đây không phải là Phật gì, hoặc là các tổ phương tiện để bịa ra để dọa chúng ta đâu. Tất cả đều do nghiệp nó chiêu cảm hết, các quý vị thấy không? Cái con cá nó đang gì? Con cá nó sinh ra nó phải sống ở dưới nước, nó được bơi tự do tự tại dưới nước. Nhưng vì sao nó không được bơi tự do tự tại dưới nước? Cũng chính vì nghiệp sát của nó ở đời trước vậy. 10 nghiệp ác của nó ở đời trước tạo nên, cho nên đời này nó phải làm gì? Kiếp gì? Kiếp súc sinh. Nhưng kiếp súc sinh có được sống thọ mạng vui vầy với vợ với con. Các vị đừng nghĩ là con cá nó không có vợ có con, có chồng có con nha các quý vị. Các vị nghĩ con cá nó có gia đình không? Có. Các vị thấy con cá quả bao giờ chưa? Con cá quả mà trong quê của thầy gọi là con cá chuối. Quê của thầy gọi là con cá chuối. Nói bằng tiếng Mường á là con cả chuộng. Tiếng Mường gọi là con cả chuộng. Còn tiếng Kinh thì gọi bằng tiếng Kinh là con cá chuối. Còn ở tiếng gọi phổ thông của tiếng Kinh của chúng ta là cá gì? Cá quả. Gọi là con cá quả. Và con cá đó các vị thấy không? Nó sống có đôi. Con đực và con cái nó gì? Có thể nó cũng kết hôn với nhau mà chúng ta không biết đấy các quý vị. Nó cũng gì cũng làm đám cưới đấy. Nó cũng mời bạn nó đến để ăn mừng đấy. Chúng ta ở thế giới chúng ta không, chúng ta cứ nghĩ là mình chúng ta mới biết gì, cái ngày vui chúng ta mới biết là làm lễ kết hôn cho con cho cái, cho bản thân chúng ta và cho con cho cái chúng ta mời họ hàng bạn bè. Nhưng chúng ta có biết không, ở dưới mặt nước kia là những con cá nó cũng có gia đình của nó. Những cái ngày lễ kết hôn của nó có thể nó cũng mời gì, mời họ hàng bạn bè nó đến, nó chung vui với vì nó sống cũng có đàn mà. Nó sống có đàn. Mà đặc biệt là gì? Cái sự chung thủy và cái sự bảo vệ của con cá quả với đàn con của nó thì tuyệt vời. Cá con cá bố và con cá mẹ luôn luôn thường ở gì? Ở bên đàn con của mình. Khi mà con cá bố đi kiếm mồi á, thì con cá mẹ ở nhà trông con. Con cá mẹ đi kiếm mồi thì con cá gì? Cá bố ở nhà trông con. Và khi mà con cá quả đó nó sinh con, chúng ta thấy nó hung dữ vô cùng. Những con loài cá nào mà đi vào gần nó, thậm chí con cá to gấp đôi, gấp ba nó sẵn sàng nó gì? Lao vào chiến đấu để bảo vệ đàn con. Và đặc biệt, cách đây là hơn một năm về trước, tôi xem một cái clip về gì? Về một cái này nó ở bên nước ngoài chứ không phải Việt Nam, ở bên châu Âu ấy. Một cái người chuyên đi câu. Nó thấy một cái đàn cá rồng rồng. Cá rồng rồng, tức chúng ta biết con cá rồng rồng là cá gì không? Rồng rồng tức là chính là những con cá, cá con của con cá quả đấy. Nó sinh ra mà nó còn bé như cái gì? Cái đầu đũa. Cái đầu đũa ăn cơm á, nó còn bé bé hoặc bé hơn như thế. Nó mới mà, mới sinh nó bé hơn như thế và nó cứ gì? Nó quấn lại với nhau, nó đỏ đỏ hoàn hoàn đó, nó quấn lại với nhau và nó đi đâu nó cứ bơi 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 và nó cứ lên nổi lên từng cộm, xong nó lại đi xuống nổi từng cộm. Và bên cạnh nó chính là người mẹ của nó. Cái khi mà cái anh thợ đi câu á, nó câu thì cái con cá quả mẹ nó chắc là nó đói, trông con lâu cho nên không đi xa bắt mồi được, cho nên nó đói. Vì vậy mà thấy cái mồi câu một cái tưởng là mồi ngoài cho nên cắn câu. Và cái anh thợ câu đó câu lên chúng ta biết một cái sự cảm động vô cùng. Lôi con cá quả mẹ đó lên hoặc con cá bố gì đấy, không rõ lắm nhưng có nghĩa là lôi một con cá quả to lên. Thì cả cái đoàn cá quả con bé bé gọi là rồng rồng đó, nó đều để lao theo. Và chúng ta biết không, nó lao cả lên bờ. Cả cái đàn cá con đó phải đến hàng mấy trăm con, nhưng mà phải đến hàng trăm con thì nó lao lên bờ. Nó lao cả lên bờ với mẹ nó. Và cái người đi câu thấy như vậy, nó quay lại cái clip đó. Nó quay, nó cầm sẵn điện thoại, bây giờ sẵn điện thoại, nó quay cái clip đó bằng điện thoại. Và khi quay đó, nó nhấc con cá quả lên và nó nhìn con cá quả một tí, và đầu thì nó nhìn cái đàn con cứ ở dưới nước, cứ thế nó nhảy lên. Con cá mẹ hoặc con cá bố gì đó không rõ lắm, nhưng mà con nghĩ biến một con, một trong hai con đấy hoặc là bố là mẹ nó câu lên bờ rồi, nó cầm câu nó nhìn thế này rồi, mà những con cá rồng rồng con á, tức là con của nó từ dưới vẫn cứ thế là lao lên. Anh ta cảm động quá. Anh ta nghĩ là cá mà còn có tình cảm như thế. Những con cá con khi mất bố hoặc mất mẹ mà nó còn sẵn sàng lao lên bờ, mặc dù nó không cứu được, nó biết là nó không cứu được, nhưng mà bằng cái gì? Tình cảm của loài súc sinh. Loài súc sinh còn thể hiện được như thế, huống chi con người chúng ta lại nhẫn tâm để mang nó về để ăn nữa. Cho nên anh ta liền là cởi cái móc câu trên miệng, trên mang con cá quả bố hoặc mẹ ra. Anh ta từ từ thả xuống và bắt từng con cá nhỏ nhảy lên bờ đó để thả nó xuống. Và anh ta viết lên một cái tâm sự ở trên đó rằng, từ đó đến nay ta bỏ hẳn nghề gì? Nghề đi câu luôn. Đó cho nên chúng ta thấy là đấy là gì? May mắn là gặp được một người là có lương tri, có lương tâm một chút. bằng không, và có khi thì thôi nó vượt luôn cả cái đán cá rồng rồng về làm một bữa nấu canh cho ngọt. Thì khổ vô cùng. Rồi chúng ta thấy địa ngục ở đâu? Địa ngục ở gọi là cái biển nghiệp ở đâu? Biển nghiệp ở chính cái khi mà những con cá đáng nhẽ nó phải được tự do bơi lội ở dưới con sông của nó sống. Nhưng mà này gì? Do kiếp trước cũng làm ác, tạo ác, cho nên kiếp này phải trả nợ, cho nên bị con người chúng ta bắt được, bị loài người bắt được. Và loài người bắt được về á, mà gặp vào nhà nào mà nó thích gì? Thích ăn cái kiểu mà con cá còn phải sống, còn phải tươi nó mới ngon á, thì nó đem vào nó nấu giống như tôi ngày xưa á, ác vô cùng. Nấu xong rồi nghe nó nhảy tóm tóm, còn mở ra bảo xem mày nhảy được bao nhiêu thời gian nữa. Đó. Cho nên chính vì thế, sau này các vị biết tôi đi tu rồi á, còn ốm đau quặn quẹo khá lâu. Mấy năm trời ốm đau quặn quẹo, 2-3 năm trời, đầu tiên là xuất ra ốm đau quặn quẹo. Và một đặc biệt nữa, một cái điều đặc biệt là toàn ngủ mơ thấy mình đi đánh cua bắt ốc ở ngoài đồng thôi. Gần như ngày nào cũng thế. Ngày nào thấy như mình đi bắt cua bắt cá ngoài đồng. Và mình nghĩ bụng xuất ra rồi tại sao mà chuyên thấy mình đi mò tôm bắt ốc ở ngoài đồng thế này. Thế này thì hỏng, xuất ra như thế này thì chưa hỏng. Nhưng xong rồi cứ biết vậy thôi, nghĩ trong bụng vậy thôi. Nhưng phải đến gì? Phải đến năm thứ tư, tức là năm đó lên Sư Bác rồi, đi trông cái chùa dưới Ngọc Tân, dưới quê bà Tuyết, ở dưới Yên Sở Hoài Đức rồi. Đến khi đó đi trông chùa thì chưa phải là trụ trì trông chùa cho sư phụ thôi, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có Phật tử biếu được đồng ra đồng vào. Lúc đó lên Sư Bác đi học rồi, học trung cấp rồi, cho nên có người biếu đồng ra đồng vào. Thì khi đó được học, được đọc cái nhân quả báo ứng hiện đời vân vân, lúc đó mới biết được à, tất cả những cái cảnh giới mà mình ngủ chiêm bao thấy thường ngày kia đều hiện lên cái tướng xấu ác, cái nghiệp ác trước đây mình làm, bây giờ nó chưa gì, chưa hết vậy. Do sức tu chưa có, sức hồi hướng chưa sâu, cho nên cái cảnh ác đó hiện lên để cảnh tỉnh mình vậy, thậm chí là để đòi nợ mình vậy. Oan gia trái chủ trước đây mình giết nó, ăn thịt nó, giờ nó đòi nợ mình. Nó bảo là gì? Ông đi tu, ông phát nguyện vãng sinh rồi thì nó sợ mình vãng sinh mất, quên nó, cho nên nó hiện lên nó báo cho mình cái nghiệp ác mình làm đó, để mà lo gì tu để mà hồi hướng cho nó. Sau đó thì cả một thời gian dài mấy tháng trời, người ta cúng được đồng nào thì chuyên lo phóng sinh cá, phóng sinh cua, phóng sinh lươn, trạch, ốc hến. Những cái loại đó ngày xưa mình thích ăn cái gì thì nó cứ tuần tự là chiêm bao thế cái đó. Thậm chí thưa các vị, có những lần mà tôi chiêm bao thế gì? Ốc. Những con ốc ấy, nó bò vào mình ngủ như thế này, đang ngủ ở trên giường. Mà tự nhiên là thì thấy ốc nó cứ thế nó bò lên giường mình, và nó bò vào nó bâu kín hết từ chân cho đến đầu, mà bâu kín lên thành như một ngôi mộ ấy. Nó bâu kín như một cái ngôi mộ không phải ngôi mộ tròn nữa các vị. Ngôi mộ trong quê chúng tôi ngày xưa ấy, đi chôn là cái ngôi mộ đắp dài dài theo cái gì? Cái quan tài của người lúc mới chết là đắp dài dài khoảng độ tầm gì? 1m8, 2m, và đắp nó lên lùm lùm như thế để thấy cái ốc nó bâu lên y đúng như một ngôi mộ như thế. Không phải một lần thấy đâu các quý vị, thấy nhiều lần như vậy cho nên là sợ thì khi đó thì tiếp tục phóng cua cá, xong bắt đầu đến thì phóng sinh ốc. Có những thời gian chỉ có phóng sinh ốc. Người ta cúng được đồng nào hoặc là đi lễ đi lạc cho người ta biếu được đồng nào về chỉ có phóng sinh thôi. Phóng sinh ốc. Một thời gian vài tháng như vậy thì tự nhiên là không thấy ốc nữa. Không thấy ốc nữa, cho nên ngày xưa thì tôm cua cá ốc hết rồi. Thì lại thấy cảnh giới thì hiện ra các vị biết không? Ngày xưa còn trẻ năm 15, 16, 17 tuổi hay đi làm vàng ở trong rừng á. Vì tuổi trẻ tôi rất vất vả. Đi đào đáy vàng trong rừng á thì chúng ta biết là cái người dân tộc á, mà người đi đào đáy vàng thì con gì mà nó chẳng ăn. Cứ con gì mà có thịt mà ăn mà không chết ăn tất. Tôm cua ếch nhái rắn rết là chén tất. Con gì mà chén được, mọi người chén được là họ chén tất. Cho nên đi đào đáy vàng trong rừng á thì chuột nó nhiều. Mà chuột nhớ nhiều thì mình lại rất giỏi về làm bẫy chuột nữa. À, cái gì cũng biết. Chắc Phật Bồ Tát cũng thử mình hay sao? Cho mình sinh vào nơi viên địa, cho nó khổ như thế để rèn luyện nó thì phải. cho nên là cái gì cũng biết. Biết bằng những kinh nghiệm thật sự đấy, chứ không phải là biết trên sách vở nữa. Cho nên là để sát sinh cũng khá nhiều loại chuột, làm bẫy chuột, làm cái bẫy bằng cái cây tre hoặc cái bương, cái luồng, cái hóp ấy, làm cái bẫy lên, gọi là trong quê thầy gọi là của cái cắp ấy, cái cắp mình gọi là cái bẫy chuột ấy, làm cái bẫy đấy và xung rào xung quanh lại và thả mấy cái lát sắn vào đó hoặc thả mấy miếng cơm vào đó và đấy, lấy cái bẫy bên ngoài và con chuột bò vào mà nó ăn một cái là cái cắp đó nó chẹt xuống, là thường là chẹt toàn chẹt cổ hết, chẹt trúng cổ và con chuột chết. 10 con chuột vào ăn thì 9 con bị chẹt trúng cổ và một có con thì chẹt ngang lưng. Nhưng đa số là cứ vào cổ nó động vào cái lưỡi để lên để xuống đó, bắt đầu là thì nó sập một cái bung ra cái bung một cái khóa ra một cái là nó chẹt xuống là trúng cổ con chuột thì chạy làm sao được. Cho nên một thời gian mấy năm đi làm như vậy, giết không biết là bao nhiêu con chuột, giết bằng cái bẫy đấy rồi xong khi mà đi làm mà lên Xuân Mai ấy, lại học được một cái bẫy chuột nó còn tàn nhẫn hơn nữa. Tàn nhẫn hơn là cái cách bẫy đó nữa, đó là gì? Dùng hoạt đá. Nó làm rất là dễ, không có cần phải làm cái cắp đó phải làm bằng gỗ, bằng cây, che cái nứa còn phải làm mất thời gian, cái này cứ đi vào trong rừng, mà đá thì lại nhiều. Chọn một cái hòn đá nó to khoảng bằng tầm bằng 1/3 cái bàn này, mà nó mỏng mỏng ấy, dẹt dẹt ấy. Bắt đầu làm cái bẫy rất đơn giản thôi, chặt cái cây ngắn ngắn khoảng độ tầm 30-35 phân và đẽo nó đi một chút theo cái cách làm người ta, mấy cái ông ở trên Xuân Mai ông ấy dạy cách đó, cho nên đi làm với các ông ấy. Cho nên là làm cái bẫy đó thì chỉ cần treo một cái miếng sắn vào đó thì vào nó rút rút miếng sắn một cái hòn đá nó sập xuống là để đẹp dí con chuột ra. Và cái đấy, riêng cái đấy là cái hòn đá nó đè xuống, không con chuột nào sống sót được. À. Cho nên có ngày đi đánh như vậy được hàng chục con chuột, về là cả hội thợ cùng ăn với nhau và nghĩ như thế là sướng lắm. Và sau này xuất gia, các vị biết không? Tôi xuất gia ở cái chùa Ngọc Tân. Tôi ngủ ở trong màn, mắc màn ngủ ở trong màn, mà không hiểu làm sao mà đêm đêm mơ thấy chuột đã đành rồi, mà là chuột nó vào nó gặm chân đó. Nó gặm chân, gặm chảy cả máu chân. Mà nhìn ra thì không có chỗ nào là chuột nó cắn màn nó vào cả. Không biết nó vào bằng cách gì. Đấy là sự thật chứ không phải là ngủ mơ nữa. Ngủ mơ thì thấy chuột, nhưng mà thật sự là nó vào nó cắn chảy cả máu chân ra. Bây giờ thì nghĩ là bây giờ thì thôi. Nghĩ là ngày xưa hay ăn bắt cua, bắt cá, bắt ốc, tôm cua, cá ốc thì phóng sinh được rồi. À, thì bây giờ cái chuột thì phóng sinh kiểu gì mà mình mà đem chuột phóng sinh, có khi chính quyền địa phương nó bảo là mình điên, nó đuổi mình khỏi chùa mất, đúng không? Phóng sinh bằng tôm cua cá ốc dân tình, với là chính quyền địa phương nó còn nói là sư phí phạm, sư gì mà dân chẳng có mà ăn sư thì còn đem đi thả, người ta có tiếng rồi đấy. Ngày xưa tôi ở dưới đấy tôi phóng sinh nhiều cho nên chính quyền dưới đấy người ta cũng không hiểu lắm. Dân Phật tử thì hiểu, nhưng dân người ta không hiểu, người họ không đi chùa, không hiểu, bảo là sư phí phạm. Dân chẳng có mà ăn, sư lại còn đem đi thả, cứ đem ra sông đáy để thả. Cho nên là dân họ, đặc biệt chính quyền, một số ông là họ không bằng lòng mình đâu. Nay mà đem chuột đi thả nữa thì chết với họ. Vì họ xá, ở xá ngày xưa tôi ở cái xá Yên Sở đó, cái chùa đó của thuộc xá Yên Sở. Họ ngày đó còn đi mua đuôi chuột cơ mà. Các vị biết vì sao đi mua đuôi chuột không? Vì họ lấy làm một cái phong trào gọi là diệt chuột. Cả xã phát động phong trào, không chỉ xã đấy mà các xã ở trong huyện, các huyện khác tôi không biết, nhưng ngày xưa tôi ở huyện đấy, huyện Hoài Đức đấy. Các xã ở trong huyện Hoài Đức đều phát động cái phong trào. Năm đó là năm khoảng độ 97, 98, 99 gì đó. 98, 99. Năm 98, 99. 2000 trong khoảng thời gian đó. Cả huyện phát động phong trào là diệt chuột, lấy thành tích. Và thậm chí họ còn mua là mấy nghìn một cái đuôi chuột nữa. Có nghĩa là tính chuột thì cứ bán, giết được một con chuột thì đương nhiên là chặt được cái đuôi. Cái thân thì ăn, mà không ăn thì đem đi chôn. Không biết được mấy nghìn con chuột. Thế cho nên bọn trẻ con nó đi gì? Cứ chiều lại nó đi từng đoàn, 4-5 đứa nó đi với nhau. Nó mang cả chó đi, nó đào chuột, diệt chuột. Thậm chí nó vào cả trong ở đằng sau chùa nó diệt chuột. Nó đào bới cả, hôm nào mình đi học vắng, bà vãi ở nhà mà không thấy buổi trưa, nó đào cả cái hang chuột ở sát đằng sông chùa nữa. Thế nay mình nghĩ bụng, chuột thì người ta bắt được người ta giết luôn. Hoặc là nếu mà mình bảo bọn trẻ con nó đem nó bán cho mình đắt hơn thì cũng được. Nhưng mà chính quyền địa phương họ biết được thì chết. Nó là nghĩ là mình cũng sư phản động. Cả hệ thống chính trị của địa phương với nhân dân họ đang là làm cái phong phát động là phong trào diệt chuột, họ lên loa phát thanh xã hẳn hoi ấy. Sáng trưa chiều tối một ngày 3-4 lần lên loa phát thanh là cái chiến dịch diệt chuột để cứu lúa, vì cái năm mấy năm đó là tự nhiên chuột nó nhiều, nó cắn hại lúa và hoa màu của dân rất là kinh khủng, cho nên họ phải làm cái chiến dịch như vậy. Nay mình lại đi ngược lại với cái chiến dịch của đảng với chính quyền với nhân dân ở địa phương đó, thì họ nghĩ là mình, hoặc là mình là gì, mình có khi là mình là tình báo, mình là phản động, lợi dụng cửa Phật thì chết, cho nên nghĩ là không biết làm kiểu gì. Tôm cua cá ốc phóng sinh được, chuột phóng sinh kiểu gì? Thế là bắt đầu thì mình nghĩ rằng không phóng sinh được thì tụng kinh, sám hối mấy ông chuột ngày xưa mình giết, bao nhiêu cụ chuột mình giết. Và đã bắt đầu phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa là gì? 100 ngày, mỗi một ngày là 3 thời, mặc dù vẫn đi học đấy, nhưng mà phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa mỗi một ngày 3 thời, sáng, chiều và tối. Sáng sớm tụng từ lúc 3 giờ sáng, chiều đi học đạp xe đạp lóc cóc đi học về thì khoảng độ 6 giờ chiều thì bắt đầu tụng cho đến khoảng 7 rưỡi thì xong. Đến tối lại khuya khuya độ tầm 8 giờ 9 giờ lại tụng một lần nữa. 100 ngày phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa như vậy hồi hướng cho. Thế hết được gần hết 100 ngày như vậy thì tự nhiên là không thấy chiêm bao thấy chuột nữa, mà cũng không có con chuột nào nó cắn chân mình nữa. Và đặc biệt là tất cả những đồ ăn ở trên gì, đồ cúng ở trên Tam Bảo, ở trên Ban Tổ, trước đây chuột nó phá tan tành luôn, nhưng khi mà tụng xong như vậy không con chuột nào ăn đồ cúng ở trên ban thờ nữa. Thế mới hay. Và từ ngày đó đến nay thì không bao giờ mơ thấy chuột, mà cũng không bao giờ có chuột cắn nữa. Kể cả lên trên núi nhiều chuột như vậy, nhưng mà nó chỉ có chạy linh quanh thôi, chứ không bao giờ con nào dám vào cắn chân mình như ngày xưa nữa. Hồi hướng cho nó, sám hối cái tội lỗi đó và hồi hướng cho nó. Đấy, cho nên ở đây á, vì vậy mà chúng ta thấy là qua cái đoạn kinh này, chúng ta nếu nghĩ lại những cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, ngày xưa khi chúng ta chưa học Phật á, các quý vị ngồi dưới đừng có cười tôi, đừng có thấy tôi mà cười nhạo báng tôi. Các quý vị ở dưới ngày xưa nghĩ lại tuổi thơ của mình xem, cũng chẳng khác gì tôi đâu, thậm chí còn ác hơn. Có cụ có Phật tử ngồi đây còn ác hơn. Thật đấy mà không phải cười. Nghĩ lại đi mà xem, tuổi thơ của các vị có khi còn ác hơn tôi. Cũng có người thiện hơn, nhưng mà ở đây chắc chắn cũng sẽ có người nhiều người ác hơn. Vì sao mà ác? Vì chúng ta chưa biết vậy. Không phải là bản tính của chúng ta ác, nhưng mà vì chúng ta gì? Chưa biết. Chưa học Phật cho nên gì? Chưa biết. Ở ngoài đời thì chúng ta thấy ở ngoài đời khi chưa được học Phật, chưa biết nhân quả, chưa thực sự tin nhân quả mà, thì cái việc sát sinh hại vật, ăn thịt uống rượu đó là chuyện gì ạ? Chuyện thường tình của thế gian. Đó, chuyện thường tình của thế gian. Thậm chí chúng ta biết là nhà có cố có bàn mà không có gì, không có miếng thịt, không có chén rượu, nó có thành ăn cỗ không các quý vị? Không, thế gian không thành ăn cỗ. Ăn cỗ ở thế gian, nhà có đình có đám, có cỗ có bàn là phải có gì? Có rượu và có gì? Có thịt. Không rượu không thịt không được gọi là đi ăn cỗ ở thế gian đấy các quý vị ạ. Bây giờ mấy năm nay mới bắt đầu thì Phật giáo nó phát triển mạnh, một số các Phật tử tín tâm trong đám cưới đám xin hoặc là gì, có cố có bàn ở tại nhà mình mới làm cố chay được. Nhưng mà có tốt không, có ai phải làm dễ không các quý vị? Không phải ai cũng dễ đâu. Phản đối. Ai phản đối? Người thân trong gia đình chúng ta phản đối. Những người thân thiết nhất trong gia đình chúng ta phản đối. Tôi nhớ là ngày xưa Khi tôi xuất gia được mấy năm, tôi về làm cái lễ bốc mộ thay áo cho anh trai của tôi. Để làm cái lễ thay mộ, thay áo và bốc mộ anh trai của tôi ấy, tôi về tôi làm đồ chay. Và tôi nói với mẹ tôi, với nói với mọi người là làm đồ chay. Và tôi bảo nhất định phải làm đồ chay. Vì ngày xưa anh tôi mất là khổ lắm. Và anh tôi mất khoảng 3 năm trời, tôi toàn chiêm bao thấy anh ấy là đi lang thang ở ngoài bờ đê bụi cỏ và những cánh đồng đầm lầy mà thôi, khổ cực, mà ở toàn là cởi trần, thấy đâu cởi trần hoặc mặc rách mặc dưới, cho nên tôi thương. Nhưng mà ngày đó chưa biết tụng kinh hồi hướng, thấy chưa biết thì chú tiểu có biết học đâu, có được học đâu. Đi vào các vị biết là những năm đầu tôi chỉ có phải làm thôi. Vào chùa Hương thì chỉ có gì, chỉ có nấu cơm và rửa bát. Gần nửa năm trời trong chùa Hương tôi chỉ có nấu cơm và rửa bát. Dậy từ lúc 2 giờ 2 rưỡi sáng, tối thì 12 giờ 12 rưỡi mới được ngủ, mỗi đêm chỉ được ngủ 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Và cái nghĩa vụ chỉ có nấu cơm rửa bát, gần nửa năm trời chỉ nấu cơm rửa bát, không được học cái gì cả, có thời gian đâu mà học. Tất cả cái sự học của tôi ấy, nó chỉ có phải gì, học chuông học mõ. Các vị biết tôi phải học bằng cách nào? Tôi ngồi nấu cơm, tôi lấy một cái que củi bên này, một cái que củi bên này, hai tay cầm hai que củi. Tay que củi bên này là mõ, tay que củi bên này là chuông. Nhưng mà tôi chỉ có để một ngày nấu cơm, mà ngày hôm sau tôi lên chùa tôi tụng kinh. Cái sư thầy Đàm Nghi ở chùa Hương ngày đó, thầy ấy nghi ngờ tôi là gì? Là người nói dối. Chỉ có một ngày thôi, nấu cơm chỉ có sáng đến tối, mà hôm sau tôi lên tôi đánh chuông, đánh mõ, tụng kinh như là một vị, như một chú tiểu vào chùa 3 năm rồi vậy. Thậm chí còn cứng hơn nữa. Vì sao? Vì may là tôi có cái năng khiếu âm nhạc. Cho nên tôi lên đúng một cái buổi tụng kinh đầu tiên, ngày đầu tiên tôi vào chùa Hương là ngày 8 tháng 2. Thì tối hôm đó tôi lên tụng kinh phổ môn với sư chú Minh Đồng, bây giờ là Đại Đức Minh Đồng ở dưới chùa Phủ Lưu Tế, ở dưới Trường Hạ, ở dưới huyện Mỹ Đức đó, ở gần chỗ Tế Tiêu đó, chùa của Đại Đức ở đó. Ngày xưa Đại Đức mới cạo tóc, là chú tiểu được khoảng độ tầm tháng thì tôi vào đấy. Lên tụng kinh với thầy ấy, thì thầy ấy đọc kinh phổ môn, nhất là đọc chú Đại Bi. Thầy ấy đọc thế nào mà nó nhanh thế? Ngày đấy thì mình cho là nhanh, nhưng bây giờ đọc thì mình thấy là bình thường. Thầy ấy đọc mà đọc chú Đại Bi mà mắt của mình nó cứ nhảy, mình không thể đọc được chữ nào. Chưa đọc được chữ này thì chú đã đọc sang 2-3 chữ khác rồi, không thể đọc được. Xong bắt đầu thì tối về nằm ngủ hỏi là tại sao mà chú lại tụng kinh giỏi thế, nhanh thế. Thế bảo là phải học chứ, phải chịu khó học. Thế lên ngày thứ hai, bảo chú đọc chậm cho con đọc đấy nhé. Thì chú bảo hôm nay thì tôi đọc chậm cho chú đọc. Thế đọc chậm được, đọc chậm nhưng mà chậm kiểu như các vãi tụng ấy, nhưng mà mình cũng không thể đọc được. Các vị biết thế nào? Trình độ văn hóa các lớp 4, 6 năm lên là có 4 lớp thì làm sao mà đọc kinh được ngay chứ. 6 năm tôi lên 4 lớp, các vị thấy học giỏi không? Quá siêu. Siêu đến nỗi là xít nữa thì đổ. 6 năm lên được lớp 4, nhưng mà lên lớp 4 các vị biết không? Năm lên lớp 4 các thầy cô giáo hiệu trưởng còn phải họp lại để xét xem là có cho cái cậu này lên được không? Nếu không cho các cậu này lên ấy, thì nó đúp gì? Một năm lớp 4 mà nó đúp đến gì? Đúp đến 2 năm học sang năm thứ 3 thì sợ gì? Cấp trên nó phê bình. Cho nên xét duyệt các thầy cô bảo thôi, cố gắng vớt vát từ cái gì? Yếu thành gì? Thành trung bình cho nó đủ gì? 5 điểm thì nó lên lớp. Rốt gọi là rốt toàn tập. Cái đấy gọi là rốt toàn tập, từ tập 1 đến tập đấy vẫn rốt. Tập này thì cũng khá khá hơn một chút. Rốt từ tập đó cho đến tập đó, đến tập này khá hơn một chút rồi, nhưng mà vẫn còn rốt. Đó cho nên ngày thứ hai lên tụng kinh với chú ấy, lúc đầu thì chú ấy đọc chậm cho mình đọc theo, nhưng mà các vị biết, các cụ biết ngày xưa các chú tiểu đi vào chùa, các hòa thượng hay nói là gì, sợ nhất cái gì không? Vào chùa bảo học ấy, sợ nhất là gì? Thứ nhất đại bi, thứ nhì cúng cháo. Đại bi là nó toàn gì? Toàn thần chú mà. Học khó lắm, nó khó vào, nó ngang. Đọc nó rất là ngang, rất là khó thuộc. Cho nên là chú tiểu mới đầu vào chùa sợ nhất các thầy bảo học thuộc lòng. Thì cái đầu tiên là gì? Là đại bi. Thứ nhì là gì? Là cúng cháo. Cúng cháo nó cũng có rất nhiều gì? Rất nhiều những câu thần chú ở trong đó, cho nên cũng rất khó học. Mà thường là chú tiểu vào chùa, chứ chúng tôi ngày xưa là toàn bắt học thuộc lòng. Tiểu của tôi bây giờ xin thưa hỏi 10 đứa thì 8 đứa không thuộc lòng được. Thậm chí có khi lên sư cô rồi, lên sư ông rồi vẫn chưa thuộc đại bi và cúng cháo được đâu. Thế mà cứ bảo là thầy không dạy, bảo không học. Ở mấy năm mới thầy không học được cái gì? Xin thưa các quý vị, chưa có một người thầy, tôi nghĩ rằng rất ít người thầy, thầy Tăng, thầy Ni thì có thể có. Nhưng thầy Tăng, tôi nói với các quý vị, chưa có một người thầy rất khó có, nhưng mà ít. Rất ít thấy một người thầy mà cầm cái chuông cái mõ, mà cầm tay tiểu mà dạy từng động tác mà đánh chuông đánh mõ. Ít lắm các quý vị. Tôi đã làm điều đó rất nhiều với đệ tử. Nhưng mà cho đến hôm nay tôi phải nói với các vị, duyệt lại tất cả từ các sư ông sư bác, cho dù ông Tâm ông Hạnh đi tu xuất gia hơn chục năm nay rồi, nếu mà duyệt chuông duyệt mõ tôi vẫn chưa duyệt được. Tiếng chuông tiếng mõ vẫn chưa có hồn. Đánh thì có thể đều rồi đấy, nhưng mà có hồn đấy vẫn chưa. Chưa có hồn. Tiếng mõ đánh nó có hồn làm sao? Cũng một cái mõ đấy, cũng cái rùi mõ ấy, nhưng cái người đánh để tâm vào đó và biết cách đánh thì cái tiếng mõ nó có hồn lắm. Nghe cái tiếng mõ nó đi sâu vào trong gì? Trong tim của, trong tâm của mình, của người đọc tụng. Và người đọc tụng họ gì? Họ không cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy là gì? Tán loạn ở trong tâm, mà họ chú tâm vào để đọc kinh theo. À, không phải đơn giản đâu. Nghệ thuật đánh mõ, nghệ thuật chấp hiệu, cầm mõ và thỉnh chuông không phải đơn giản đâu các quý vị ạ. Không phải là cứ cầm chuông cầm mõ gõ bừa, cứ thế gõ nó, gõ thật to lên là được. Chuông cứ đến chỗ đó choảng một câu thật gì, thật mạnh vào là xong. Không có. Tôi dạy nhiều lần rồi nhưng mà thì nó vẫn không học được. Còn tôi ngày xưa có phải học cái đấy không? Không một ai dạy tôi. Cho đến hôm nay không một ai phải dạy tôi những cái đó. Tôi chỉ nghe, nhìn người ta và nghe người ta. Nhìn người ta đánh và nghe người ta gì? Nghe người ta, nghe tiếng mõ, nghe tiếng chuông của người ta và nhìn người ta làm. Và tôi bắt chước nghe. Và tôi vào đó ngày thứ hai. Chú ấy tụng là gì? Đoạn đầu thì tụng chậm cho mình đọc. Nhưng mình cũng chả đọc, chả đọc nữa. Chú ấy bực quá, chú ấy nhìn, chú ấy nguyết mình một cái. Và chú ấy lại tụng nhanh thì mình thôi, mình chả tụng được nữa. Thế mình cứ ngồi mình ấy, rơm rớm nước mắt, mình bảo á, tại sao đi vào chùa có mỗi cái tụng kinh thôi, mình không tụng được thì tu làm sao được. Và bắt đầu là đi về suy nghĩ. Và tối hôm đó, ngay tối hôm đó hỏi rằng á, thì học chuông học mõ có khó không? Mình nằm ở giường bên này, chú nằm ở giường bên kia, hỏi chú là học chuông mõ có khó không? Thì chú bảo dễ thôi, chịu khó học khoảng nửa tháng, một tháng là đánh thạo thôi. Mình bảo thế thôi à? Chú bảo thế thôi. Ai mà chịu khó mà học thì khoảng nửa tháng là đánh thạo, mà không thì khoảng tháng là đánh thạo thôi. Lên chấp hiệu tốt. Thế mà bắt đầu mình mới nhớ lại cái cách chú ấy mà vào chuông vào mõ như thế nào. Bắt đầu nó ngủ, các vị biết không, bắt đầu ngủ. Thì ngủ mình cứ để tạch tạch xuống dưới ấy, chiếu ấy. Tay bên này thì mình tạch tạch cái chuông, tay bên này thì mình tạch tạch cái mõ. Một hơn một giờ sáng rồi chú ấy còn hỏi lại, chú nghe mình tạch tạch, chú bảo không ngủ mà chú còn làm gì đấy. Bảo là thưa chú, con đang học. Và học cái gì? Con đang học chuông học mõ. Và chú bảo thôi ngủ đi, mai dậy rồi còn tiếng đồng hồ nữa là dậy nấu cơm thôi. Nấu cơm có hai anh em về lấy 5-6 bả vãi. Mà ngày nào cũng khoảng 300 mâm cỗ các quý vị. Tất nhiên là cỗ chủ hương ngày đó cỗ cho khách nó đơn giản thôi. Mấy cái món phủ trúc, món phủ trúc rán rồi đậu kho rồi món rau luộc rồi xong mâm cơm có khi chỉ 3-4 món thôi. Nhưng mà các vị ngày nào khoảng độ 300-400 mâm cỗ như vậy, cái xuân hội ấy, khách họ cứ xuống xin ăn thì họ lại bê và ăn xong họ bỏ bát luôn đấy, mình là phải đi bê ra mà rửa. Cho nên trách nhiệm của tôi là gì? Nấu cơm và rửa bát. Trách nhiệm của chú Minh Đồng ngày xưa, bây giờ là Đại Đức Minh Đồng đó, đó là gì? Là sắp mâm và chỉ đạo. Còn mấy bà vãi thì phụ giúp. Tôi thì nấu cơm và nấu cơm xong cạn cơm một cái để ở đó một cái để thỉnh thoảng vào say lại chạy ra để rửa bát. Cứ như vậy việc cả ngày chỉ có như thế thôi. Nhưng khi vào nấu cơm á, thì cầm hai que củi, tay bên này là chuông, tay bên này là mõ. Và đến tối ngày thứ ba, Tự tôi nói là thôi chú ơi, chú tụng nhanh lắm, cho con lên nhà tổ con học. Có được không? Chú bảo ừ được, trên đó lên nhà tổ rồi, nhà tổ nó rộng, nhà tổ chú Hương chúng ta vào biết rồi đúng không? Nó có 1, 2, 3, 4, có 5, 5 ban tụng kinh. Thì mình lên thì mình không hiểu. Thế cái ban nào giữa cao nhất, to nhất thì mình ngồi bố nó vào cái ban đấy. Đã hiểu đâu, đến chùa mới ngày thứ 3, chả biết quy củ phép tắc gì cả. Thế cái ban nào to nhất, chỉ là ban giữa. Nhà tổ chú Hương có 5 cái ban, các vị vào nhớ nhé. 5 cái ban đều có thể ngồi tụng kinh được. Thì cái ban giữa là ban to nhất, cao nhất. Thấy cái chuông cái mó to nhất, đẹp nhất thì mình lên đấy, mình leo đấy, mình ngồi với tụng. Cũng tụng kinh phổ môn, cũng thiên thủ thiên nhẫn hẳn hoi. Nhưng mà tất nhiên nó chậm hơn một chút. Nhưng mà cái đánh mó của mình, cái tiếng hiệu của mình nó rất chắc. Đang tụng hết đại bi vào, bắt đầu vào kinh phổ môn được khoảng độ mấy trang. Thấy một sư ni, một ni cô đến là ni cô, cái sư thầy đấy, sư thầy Đảm Nghi. Cụ ấy mất rồi. Cụ ấy lên, bắt đầu ấy cụ ngó lên, cụ ngó xuống. Bắt đầu là mình thấy thầy ngó mình cũng chột dạ. Nhưng mà mình nghĩ là gì, không biết là có chuyện gì không. Thầy ngó, ngó xong thầy đợi mình tụng hết kinh. Thầy đứng ở bên ngoài để đợi tụng hết kinh. Tụng xong một cái bao thầy chỉ mặt, thầy bảo này, cái chú kia, ai cho chú lên đây ngồi đây? Thế bảo là bạch thầy thì con thấy, hỏi sư chú Minh Đồng thì con lên tụng kinh. Bảo chú ở đâu? Bảo con ở trong Kim Bôi Hòa Bình. Chú ra đây làm gì? Bảo con đi tu. Thế thầy bảo tu ở đâu? Bảo sao con đến đây con tu. Ai cho tu? Bảo thượng tọa viện chủ cụ cho tu. Bảo cụ cho tu bao giờ? Bảo cho tu từ hôm kia. Thế cụ bảo là đã đi tu ở đâu về đây rồi? Bảo không, bạch thầy con từ ở nhà đến đây. Thế thầy bảo là cái chú này đi tu mà còn nói dối. Bạch thầy con không nói dối, con từ nhà con đến thẳng đây. Thế bảo, thế thầy bảo là chắc là tu ở chùa nào họ đuổi gì mới đến đây gì. Bảo không, con đi đến đây con phải hỏi thăm đường, con đã biết gì về Phật đâu. Con ở nhà con đọc kinh Phật, con kể ra cho thầy sơ sơ như thế. Thầy mới bảo là chú nói dối, đi tu không được nói dối. Nói dối tôi lên tôi bạch thần tọa là đuổi chú đi đấy. Người Mường, người dân tộc mà lại đi nói dối thế này thế khác. Thế bảo không, con thề với thầy con không nói dối. Thế thầy bảo không nói dối thì học chuông học mõ đâu. Con bảo con học chú Minh Đồng tối hôm qua. Học tối hôm qua. Bảo là tối hôm qua mà học thế à? Bảo có tối hôm qua thì chú ấy hỏi thế rồi. Con hỏi vài câu thế rồi chú ấy bảo là như thế mà con nhớ là chú ấy đánh cho con về. Con ngủ trên giường con học đánh và sáng hôm nay và chiều hôm nay con ngồi nấu cơm và con gì con cầm cây củi con gõ xuống đất. Và nay con lên con xin chú lên đây con ngồi tụng. Xong thầy chả nói gì nữa, thầy bảo ừ thế chịu khó mà tu. Thế nhưng mà lần sau đừng có ngồi chỗ này chỗ của tôi. Cái chú ngồi chỗ bên, chỗ này là chỗ của các hòa thượng, các đại đức với là chỗ của tôi. Thì chỗ đấy ngày nào thầy cũng lên, thầy ngủ, thầy tụng kinh khoảng 9 giờ cho đến khoảng 11 giờ thầy mới tụng xong quyển kinh phổ môn. Vì sao các vị biết không? Tiếng mõ của thầy rất hay. Nhưng mà thầy tụng kinh ngày nào thầy cũng gì? Cũng ngủ. Thầy cứ tụng kinh, thầy tụng tiếng mõ rất hay nha. Thì bắt đầu từ đó thì mình để ý là thầy tụng cứ khoảng từ 9 giờ thầy lên tụng khoảng 11 giờ thầy mới xong một bộ kinh phổ môn. Vì sao? Cái việc gì đâu? Tụng được một tí thì thầy lại ngủ khoảng 15 phút xong đó. Cả chuông cả mõ thầy cầm như thầy ngủ. Xong bắt đầu thầy giật mình một cái lại cốc 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 cốc. Xong mới tiếp tục. Xong được một tí lại ngủ. Cho nên một quyển kinh phổ môn á, một bộ kinh phổ môn thầy phải tụng phải đến 2 tiếng đồng hồ mới xong. Lại như thế. Nhưng mà sau này thầy rất quý, ở đây thầy cũng quý lắm. Mỗi khi đi xuống ăn cơm thầy thấy là thầy quý. Có khi thỉnh thoảng thầy lại mang cái quả cam hay quả quýt xuống dưới bếp cho thầy bảo này cho chú này. Đó, quý như thế. Đấy, học đấy. Ngày xưa chúng tôi học. Học như thế đấy. Cho đến hôm nay chúng tôi phải nói với các vị cái chuông cái mõ của tôi ấy. Cả kể cả cái giọng đọc cảnh sách hay là giọng tụng kinh của tôi ấy, không có ai phải dạy. Từ tôi nghe và tôi gì, tôi bắt chước của tôi làm thôi. Tôi ra ngoài ở với, tôi ở trong chùa Hương rồi lên trên chùa Thầy rồi ra ngoài chùa Vạn Niên. Nói với các quý vị cho đến hôm nay chưa một vị thầy nào bảo tôi phải tụng kinh như thế này, gõ mõ như thế kia. Để tâm vào để học. Thế cho nên ở đây thì đây nói lại một chút như vậy để chúng ta thấy cái nhân duyên thôi. Cái nhân duyên vào đạo, nhân duyên học Phật ấy, thì không phải ai cũng giống ai. Nhưng mà thôi thì cũng mong rằng á, đặc biệt là các đệ tử của tôi thì cũng phải cố gắng. Lên sư ông rồi, lên sư cô rồi, cầm cái chuông cái mõ dẫn chúng mà không làm được á, Phật tử họ cười chứ. Họ cười chứ. Giống như hôm rồi lên chùa Ba Trại, mới nhận cái chùa Ba Trại tụng kinh. Sư ông Hạnh dẫn chúng thì các vãi đâu, hơn chục vãi ra tụng kinh thích lắm. Xong rồi sư ông Hạnh bận việc về đây thì có một sư ông đi học, đang học trên cao đẳng năm thứ hai rồi, bước đầu sang năm thứ ba rồi. Đánh mõ, cầm dẫn chúng. Một bà Phật tử ở sau, gọi là bà vãi thôi chứ chưa phải Phật tử, chưa đi quy, đang tụng kinh địa tạng. Bà ấy giơ tay là tôi có ý kiến. Mà mọi người đang tụng kinh, bà giơ tay, bà giật tôi có ý kiến, đề nghị nhà chùa đổi sư cầm mõ đi. À, đổi sư cầm mõ chúng tôi không đọc được. Người ta không đọc được, người ta bức xúc, người ta bảo tôi có ý kiến, đề nghị là nhà chùa là đổi sư cầm mõ đi. Cái sư hôm trước đánh hay hơn, sư hôm nay đánh chúng tôi thì chả đọc được. Giọng không đọc được mà mõ cũng chẳng theo được, cho nên người ta có ý kiến ngay. Giống như là người ta quen như ở ngoài đời, ví dụ như đi họp, đi hành nhé. Người ta không bằng lòng cái gì, người ta giơ tay phát biểu tôi có ý kiến. Người ta làm như thế, để như thế thì xấu hổ lắm. À, mình đi tu đường đường tăng tướng, lên sư ông rồi, lên sư cô rồi mà không biết dân chúng á, thì hỏng. Học ở đâu? Học ở đây đấy. Những cái đấy mà không học được thì còn đòi học cái gì? Những cái cơ bản của một người thầy, mình tu theo tịnh độ mà, thì phải biết gì ạ? Tay chuông, tay mõ. Phải biết gì? Tụng kinh niệm Phật, phải biết dân chúng. Mà dân chúng mọi người phải đọc được, chứ không phải là dân chúng mọi người để cho đi tu mấy năm rồi, đi học đến năm thứ ba rồi mà để cho bà vãi bà tôi có ý kiến đề nghị là nhà sư là đổi đi, đổi người cầm chuông cầm mõ đi. À, như thế là không được. Không chỉ biết gõ chuông gõ mõ mà mình còn phải luyện cả cái giọng đọc của mình làm sao cho đại chúng cùng phải gì ạ, cùng phải đọc được nữa. Học ở gì? Học ở cả cái giọng. Ngày xưa tôi đi tu vào chùa Hương ấy, nghe các thầy kể là sư ông Tâm, không phải là ông Tâm nhà mình đâu, sư ông Tâm, sư ông Thích Đạo Tâm á, đáng nhẽ là sư huynh của tôi đấy, nhưng mà thầy bây giờ thầy bỏ về rồi, thầy không tu được, thầy bỏ về. Ngày xưa thầy ấy là 4-5 năm thầy ấy thì giả cố hòa thượng viện chủ chủ Hương, thầy khéo lắm, thầy giả khéo lắm, nhưng mà thầy lại sinh ra là người ở dưới gốc, ở dưới so sở, ở dưới để cái cúc oai. Mà ở dưới so thì họ nói tiếng rất là gì ạ, rất là khó nghe. Phải chỉ người địa phương họ mới nghe dễ thôi, còn người nơi khác nghe khó lắm. Thì sư ông ấy thì xuất gia rồi nhưng mà lại không cải được cái, không nói được cái tiếng phổ thông, mà lại toàn nói tiếng của địa phương thôi. Đặc biệt dạo đầu mới vào, cho nên các thầy ở trong cái, các thầy cũng trêu, các thầy nghịch, các thầy trêu và các thầy bắt là phải học bằng được tiếng Tuyên Cảnh Sách. Cái Tuyên Cảnh Sách trong nhà chùa các vị bảo không phải dễ đâu, không phải ai cũng tuyên được đâu. Tuyên mà để cho mọi người nghe được thành giọng cảnh sách ấy, không phải dễ đâu các quý vị. Thì ông ấy cứ tuyên lên một lúc nào là mọi người là cười bỏ ra. Cho nên các sư ông đi trước, các sư ông bảo là gì? Thế thì phải học bằng được. Tới đây thượng tọa cho thọ giới lên sư bác rồi mà là thì giả thượng tọa, mà không đọc được cảnh sách là các sư người ta cười cả sơn môn, cười cả thượng tọa. Cho nên là bắt buộc phải học cảnh sách, đọc bằng được đúng đọc cảnh sách. Thế các thầy bây giờ lôi ra bây giờ cho vào cái chum. Các cụ với cái chum là cái gì không? Quê tôi gọi là cái chum, có bên ngoài này gọi là cái gì? Họ làm bằng đất to to á, họ nặn bằng đất to to, có thể nó cao bằng mét hơn mét tùy theo. Thì họ ngày xưa gọi là để nước ấy, cái chum đó ngày xưa để nước và để thóc ấy, các quý vị ấy. Biết không? Đó, trong quê tôi gọi là cái chum, nó quen rồi. Không biết bây giờ ngoài này lâu lâu rồi những cái đấy mình nó ít va chạm, không biết là người Kinh người này gọi là cái gì. Cũng gọi là chum à? À đấy, quê tôi gọi là cái chum. Nói bằng tiếng Mường á, cậy chum. À, cậy chum, cậy ní là cậy chum, tức là cái này là cái gì, cái chum. À, nói thế. Bắt đầu các sư á, đặc biệt mấy sư đấy, mấy thầy lên Đại Đức hết rồi. Sư ông Minh Pháp ở bên bây giờ ở bên Vĩnh Phúc. Sư ông Minh Thanh ở dưới chùa Phúc Thủy. Và mấy sư ông nữa bắt đầu khi đó mới bắt đầu là lôi ra cái chum thật to, bảo ông ấy chui vào đó, chui vào ngập đến người này nè, bắt đầu cứ ở trong kia hét thật to lên, hét thật to đấy, cách các cụ ngày xưa dạy thế đấy. Những người nào mà giọng không đọc được, các cụ bảo chui vào cái chum hét thật to ở trong chum ấy, nhiều lần như thế tự nhiên nó vỡ giọng ra, thế là ra đọc được. Hết đọc được đấy, cái đấy câu thật với các cụ chứ không phải là trêu đâu. Đó, đọc cho vỡ giọng, cho vào cái chum mới hét thật to lên, cứ thế hét thật to và đọc thật to, hét thật nhiều thế nó vỡ giọng ra, thế là ra dần dần là đọc được. Đó, luyện nữa thế là đọc được đấy. Các cụ ngày xưa dạy cái người mà không biết tuyên cảnh sách, không biết giọng đọc giọng tụng kinh ấy, phải học như thế đấy. Đó, nhưng may mắn là tôi thì không phải học như thế. Những cái đó về thanh nhạc, về âm nhạc là mình nhanh, nghe một cái là mình hiểu được ngay và biết được ngay, vì có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh từ khi ở nhà rồi. Cho nên vào học những cái đấy về cái thanh nhạc mình nhận biết rất nhanh. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta cũng vậy, trưởng phó đạo tràng cũng phải học tụng kinh, không có người ta cười cho. Dẫn chúng hơn người ta là cái gì? Mình là trưởng phó đạo tràng hơn các Phật tử trong đạo tràng là cái gì? Chính là khi gì? Mình không phải chỉ có tiếng nói không nhá, khâu tổ chức không, mà khi ở đạo tràng chúng ta phải cộng tu với nhau ở tại đạo tràng. Thế lên tay chuông tay mõ lập bập mà không biết đánh như bà vãi tụng kinh ấy. Nam mô A Di Đà Phật, keng bên này dừng lại không đọc gì nữa. Xong bắt đầu lại Phật nói kinh A Di Đà keng. Một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, keng lại dừng lại. Đấy là cách tụng kinh của gì ạ? Của bà vãi. Của bà vãi không biết học Phật mới tụng kinh như thế. Còn á, chúng ta là Phật tử, tôi nói là Phật tử khác với bà vãi nhé các quý vị. Bà vãi ngày xưa, cái từ bà vãi này không phải là trong Phật giáo chúng ta đặt lên đâu các quý vị. Ngày xưa chúng tôi học lịch sử, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm ngày xưa, Hòa Thượng dạy môn lịch sử, chúng ta thường nói cái từ vãi, cái từ vãi không phải là có trong Phật giáo chúng ta đâu, mà Nho giáo đấy. Nho giáo nó đặt cho chúng ta cái sư với vãi, như vải với nâu, chúng ta nghe thấy cái từ đó đúng không? Cái từ vãi ấy, bắt đầu sau này đến cái thời mà gọi là sang viết chữ Nôm ấy, nó mới viết cho chúng ta cái chữ đó là vãi, và dần dần nó quen đi, chúng ta gọi là các Phật tử là vãi. Vãi nó có nghĩa gì các vị biết không? Có nghĩa là thừa thãi, nghĩa là bỏ rơi, nghĩa là đồ gì? Đồ bỏ đi. Thừa thãi, đồ bỏ đi. Triết lý của nó là như thế đấy. Triết lý, triết tự của nó là gì? Thừa thãi, đồ bỏ rơi, đồ bỏ đi. Chúng ta thấy không? Nhà Nho nó thâm lắm mà chúng ta không hiểu. Cái thời Phật giáo sau nhà Trần chúng ta bị suy đồi, cho nên á, nó gọi các sư là gì? Là sãi. Và gọi các gì? Các Phật tử là gì? Là vãi. Sãi vãi ở chùa. Cái từ sư có nghĩa là thầy thì nó không gọi cho chúng ta. Nó không gọi chúng ta là sư nữa, mà còn nó đặt cho chúng ta là gì? Là sãi. Tất nhiên từ sãi nó cũng khá, nhưng mà so với chữ sư, đúng với cái nghĩa của chữ sư, sư có nghĩa là thầy. Thầy về gì? Thầy về tâm linh, thầy về đạo đức, thầy về trí tuệ, vân vân. Nay nó không gọi mình là sư nữa, nó gọi mình là sãi. Phật tử là những người hộ pháp, làm cho Phật pháp hưng long, có công là gì? Hộ trì Phật pháp từ xa, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Nay nó bảo là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Trẻ thì phải ở nhà để gì? Đi làm ăn, nuôi chồng, nuôi con. Già mới được đến chùa. Trẻ mới đến chùa là phải tội đấy. Đang tuổi sinh, tuổi nở. Xin lỗi các cụ, xin lỗi các Phật tử, họ bảo là gì? Bất tịnh. Tức là bệnh của con gái mà. Đang tuổi sinh, tuổi nở vào chùa như thế là ô uế cửa chùa, là bất tịnh. Vào như thế tội đọa địa ngục, á tỳ đấy. Cho nên là tuổi trẻ không dám đến chùa, sợ phải tội, sợ đọa địa ngục, sợ đến tháng bất tịnh của mình là vào cửa chùa là phải tội, cho nên không dám đến chùa. Nó làm cho gì? Làm cho Phật giáo chúng ta từ cái chỗ đó nó suy đồi đến cái chỗ mà phải nói là đến tột cùng của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở cái thế kỷ thứ 10, cuối 14, đầu 15, 16 đó. Mà sang đến cuối 16, đầu 17 mới có mấy vị thiền sư nổi tiếng như thiền sư Chân Nguyên, thiền sư Tông Diễn vân vân đó, mới bắt đầu mới khôi phục lại. Nhưng khôi phục lại được có khoảng độ 100 năm thì lại thời bắt đầu từ thời Pháp thuộc, thì chúng ta thì đất nước chiến tranh, rồi chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp rồi chống Mỹ, rồi chiến tranh loạn lạc, và thời gian đầu nữa thì cũng có vấn đề. Sau giải phóng 75 thì cũng chưa phải Phật giáo phát triển đâu các quý vị. Sau cải cách năm 1981 của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhá, thì Phật giáo chúng ta mới được tự do hoạt động, mới bắt đầu dần dần lấy lại cái vị thế của mình. Tăng ni mới bắt đầu được gì, được học Phật và được hoằng pháp tự do nhiều hơn. Cho nên một thời gian dài như thế, Phật giáo Việt Nam, đặc biệt phía Bắc chúng ta, nó gặp những cái lúc mà khó khăn như vậy. Bây giờ thì may rồi, Đảng nhà nước có cái chính sách rõ ràng về tôn giáo, quan tâm đặc biệt tới các tôn giáo. Và thậm chí là nghị quyết của Bộ Chính trị còn nói gì, tôn giáo là một bộ phận tín ngưỡng gì của nhân dân. Đảng nhà nước tôn trọng cái sự tự do tín ngưỡng theo và không theo tôn giáo của gì, của tất cả những người dân. Kể cả những đảng viên cũng có thể gì, họ có tôn giáo thì tổ chức đảng vẫn gì, vẫn chấp nhận. Ngày xưa thì không có đâu, nhưng bây giờ thì những đảng viên vẫn được gì, được có quyền tín ngưỡng tôn giáo. Tất nhiên là những tôn giáo chân chính đã được đảng nhà nước gì chấp thuận, cho phép hoạt động chính thức ở Việt Nam thì mới được. Còn không thì lén lút theo những cái tôn giáo phản động thì chắc chắn lợi dụng tôn giáo để phản động thì không được rồi. Cái đấy là điều đương nhiên, quốc gia nào cũng thế, không chỉ Việt Nam chúng ta đâu. Kể cả như Mỹ, họ nói là nhân quyền, tự do, tôn giáo vân vân cao, nhưng mà chúng ta thấy cũng không thể làm khác hơn được. Đấy, cho nên á, bây giờ, ngày xưa chúng tôi đi học, Hòa Thượng nói rằng á, Hòa Thượng nói rằng á, là khi mà vào học các môn lịch sử, chúng ta phải suy nghĩ và phải suy tư để cho Phật giáo nước nhà nó lớn mạnh lên. Cho Phật giáo nước nhà nó lớn mạnh lên. Và đặc biệt, cái đặc biệt đó, trong cái thời gian này, được cái sự quan tâm tự do tín ngưỡng của Đảng nhà nước cho phép như vậy mà chúng ta không hoằng pháp được, thì đây là lỗi của chúng ta. Lỗi của chúng ta vậy. Chứ không phải là lỗi của gì, của thế lực ở bên ngoài, các tôn giáo khác nó phá chúng ta, mà đây do chúng ta không tự làm được thôi. Vì vậy mà mỗi tăng ni Phật tử chúng ta đều phải cố gắng lên. Cho nên đó, trưởng đạo tràng chúng ta cũng phải học chuông học mõ cho này, cho nó chuẩn. Mình lên gõ mõ tụng kinh không được bằng sư ông thì cũng phải bằng gì ạ? Bằng sư bác. Không được bằng sư bác thì cũng phải bằng sư chú, tức là bằng chú tiểu. Dân chúng thì mới được, chứ đừng có như bà vãi cốc cốc một cái lại, keng một cái lại dừng hết, chả thấy tăm hơi đâu. Cốc cốc thì lại mới đọc tiếp. Có không? Có. Các cụ các Phật tử cứ ấy đi xem. Vì sao? Vì khi đang đánh mõ bên này, tay bên này, thì tay bên này đánh chuông một cái là chúng ta thì chứng lại, không đọc được nữa. Mà chúng ta phải học, phải đọc thông suốt. Cho nên cái từ sãi với từ vãi là từ nhà Nho giáo nó bắt đầu nó ghép cho chúng ta, và nó dần dần chúng ta quen đi, chúng ta gọi từ đấy. Các Phật tử cứ nghĩ xem, đồ bỏ rơi. Bỏ rơi rồi mới đi vào chùa, mới là con của Phật. Ngày xưa tôi về đây, các cụ biết không, có 28 Phật tử. Thế tôi hỏi cụ vãi trưởng, tại sao đây là ít Phật tử thế? Cụ bảo, ôi thầy, bây giờ đây là nhiều, ngày xưa chúng con còn có 12 người, bây giờ lên 28 người là nhiều lắm rồi. Thế tôi hỏi cụ vãi trưởng, tại sao toàn các cụ già? Và không, ở đây chúng con quy định như thế. Ở đây chúng con quy định như thế là bắt đầu 50 tuổi mới được đi lễ trình, và 10 năm sau mới được đi gì? Đi quy y Tam Bảo mới được làm Phật tử. Tức là 60 tuổi mới được đi, mới được làm Phật tử. 60 tuổi, tuổi đó tuổi gì, ở ngoài xã hội tuổi đó tuổi gì thì các cụ nhỉ, các bà tử nhỉ, tuổi gì, tuổi về hưu, mà tuổi về hưu là tuổi về hưu của cụ ông cơ, còn cụ bà thì bao nhiêu, 55 tuổi về hưu, có nghĩa là về hưu đã 5 năm rồi, đồ bỏ đi đã 5 năm rồi. Xin lỗi các Phật tử nói hơi quá một chút là, tức là xã hội họ thải rồi. Họ thải rồi. Khi đó mới vào gì? Học Phật. Khi đó mới được đến chùa. Làm được gì nữa không? Cũng còn làm được, nhưng mà gì? Tuổi cao sức yếu rồi. Muốn làm nhiều việc nhưng chẳng làm được mấy nữa. Cho nên là khó. Vì vậy mà các cụ các Phật tử thấy gì? Tôi thì lâu lắm rồi thì tôi không gọi các Phật tử tôi là vãi đâu. Có lên giảng thì nó tiện thì nói bằng danh từ đó thôi, chứ còn tôi không gọi Phật tử tôi là vãi. Vì Phật tử của tôi toàn là những người học Phật, những người tu Phật hẳn hoi, gọi vãi thế nào, bỏ đi thế nào. Không gọi là bỏ đi được. Toàn là những vị Bồ Tát, những vị Phật tương lai ở Tây Phương Cực Lạc đấy mà. Làm sao gọi là đồ bỏ đi được, đúng không? Thế. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải học thêm. Vì vậy mà ở trong qua cái bài pháp này, sở dĩ tôi phải nói ra rộng như thế, nói ra nhiều như thế, cũng chỉ là để cho gì chúng ta có được một cái niềm tin sâu sắc. Và đặc biệt là chúng ta thì phải biết vươn mình để cầu học, tiến lên để cầu học. Chứ không phải là tôi nói pháp như vậy là các vị nghe để sướng tai, không đâu. Nghe, phải nghĩ, phải tư duy. Chứ không nghe được cười toe toét ra xong ra là thôi chả gì. Giống như hôm qua tôi nói đó, có một vài đệ tử của tôi nó nói là gì, ở đây chả học được cái gì. Trong Oai Nghi ấy, ngài Bách Trượng đã nói là gì, Tổ Quy Sơn Bách Trượng ngài nói là thầy mà có đạo mà có thực ấy, thì cả đời gì? Cả đời không được rời thầy. Mà đâu có phải là tôi không nói đâu. À, những ngày tôi giảng, có những bác nó thì có những đứa là nó cứ lấy cớ là con đi làm việc này việc nọ. Thì dạo này thì đang bận chuẩn bị cho xuân hội, cho lễ Tết, thì thầy họp thì phân mỗi người một công việc thì đã đành. Nhưng không phải cái dịp này các quý vị, các bác các đệ tử của tôi đại đa số là nó chỉ thích đi làm thôi. Nó không có thích lên nghe giảng, nó thích đi làm. Và nó cứ lấy cớ nó đi làm cái này cái nọ cái kia, một cái là đầu là xong là nó ngồi tụm năm tụm ba với nhau. Còn các Phật tử, các cụ ở các nơi, các Phật tử ở các nơi thậm chí xa hàng trăm cây số, các vị bắt xe buýt, thậm chí có người đi mấy chuyến xe mới tới được đây. Thì các Phật tử lại rất trân trọng. Nhưng còn đệ tử mà xuất gia, tôi hôm qua tôi mới nói, tôi mới nói đau, đến nỗi tôi nói đau. Lúc đi xuống nhà tôi mới nói đau là gì? Chắc có khi á, xin lỗi các cụ, tôi nói đau tôi nói là chúng mày có khi xuất gia chúng mày chỉ cầu cái đầu chọc với cầu ba cái tấm áo thôi sao? Ba cái tấm áo tức là ba cái tấm y này này, với cái đầu chọc này, để thành sư này. Tôi nói đau như thế. Có xuất gia, gọi là xuất gia là gì? Bạt tục siêu phương, tâm hình dị tục, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sinh cơ mà. Đấy mới gọi là xuất gia, đúng nghĩa chân chính của nó. Cho nên nay mà không học, mà học thì có nhiều cách. Đấy chứ tôi nói với ngày xưa, tôi nói quý vị, tôi có phải gì? Ngồi cầm chuông cầm mõ để mà học đâu. Ngủ trên giường tôi học được. Nấu cơm tôi học được. Và các quý vị biết sau này tôi học chú Đại Bi và học kinh A Di Đà, học các kinh, học thuộc lòng, học cảnh sách, học uy nghi, tôi học bằng cách nào? Thượng tọa chủ Hương cho tôi lên chùa thầy ở trên cái chùa trên đỉnh núi, chùa cao trên đỉnh núi, một năm trên đó để trông chùa cho cụ chùa cao. Cụ ấy thì thường về chùa Hương, có tôi ở trên đó mấy bà vãi với hai chú. Nhưng hai chú thì vất vả quá không chịu được, các chú bỏ đi hết, còn lại một mình tôi. Các vị biết tôi học một cách nào? sáng tôi hay gánh vôi, chiều tôi hay gánh vôi gánh cát, hết gánh vôi gánh cát. Ngày xưa xây vôi chứ không xây bằng xi măng, xây vôi với cát. Cụ ấy lấy mấy tân vôi của tôi ở dưới dưới cái sân, cụ để ở dưới sân của chùa Cả, tức là chùa thầy, cái chùa Cả, chùa to ở dưới ấy, gọi chùa Cả. Cụ phơi ở dưới đó và cụ cho nước mưa nước vào nó tưới và nó tải ra, chứ không phơi ở dưới, không ngâm ở dưới dưới cái hố dưới nước, mà cụ để ở trên đất này vì để gính cho nó dễ. Xong rồi đem phơi nó tải ra, xong về để đánh với cát. Đem phơi lâu ngày sương gió rồi tưới nước và rồi nó cứ tải ra thôi. Và ngày nào cũng thế, sáng hai gánh, chiều hai gánh, gánh xong về còn nấu cơm buổi trưa. Có sư phụ nấu cơm, sư phụ không có cơ không có sư phụ nấu cơm cho các vãi, vì các vãi lên trong chùa mình phải nấu cho các vãi ăn, chứ không phải là vãi nấu cơm cho tiểu ăn đâu, mà tiểu đi nấu cơm cho vãi ăn. Tôi ngày xưa đi làm tiểu là tiểu phải nấu cơm cho vãi ăn, chứ không phải vãi nấu cơm cho tiểu. Thì phải gì nấu và nịnh các cụ mới lên, các cụ quét chùa cho. Không có là gì, mình phải sơi tấp từ A đến Z, vừa gánh vôi gánh cát, lại vừa phải quét chùa, lại vừa phải nấu cơm, lại vừa phải trông chùa nữa, làm sao làm hết, không làm được. Cho nên ngày nào cũng phải nịnh các cụ là ngọt lắm. Cho nên mình may cũng khéo dẻo mỏ một chút, thấy này thôi mà cũng dẻo, cần dẻo dẻo ra phết đấy. Nịnh các cụ một tí cho các cụ sướng, có gì đâu. Nấu cơm xong lên bảo các cụ cứ trông chùa, cứ quét dọn đi, cháu đi nấu cơm cho. Nấu cơm xong là dọn lên sẵn sàng rồi mời các cụ xuống ngồi cùng ăn với nhau. Mấy bà cháu cùng ăn, ngày đó mới là cứ tiểu chưa cào tóc mà cứ xưng với các cụ là cháu. Mấy bà cháu là cùng ăn với nhau, thế các cụ ấy sướng lắm, bảo chú tiểu này ngoan, và chưa bao giờ thấy chú tiểu nào ngoan như thế. Nói năng thì lễ phép nhẹ nhàng mà lại chịu khó, nhưng có mỗi một cái là cái hay ốm thôi, hay ốm vặt. Ở đây thì hay ốm, nhưng mà ốm thì ốm, ban đêm thì ốm, ban ngày khỏe ra một cái thì khỏe một cái lại đi gánh vôi. Học bằng cách nào? Chú Đại Bi tôi chép thành từng đoạn ngắn, cứ 5 dòng hoặc 7 dòng một, cứ cắt thành cái tờ giấy, cắt nhỏ nhỏ, không học cả bài đâu, cắt thành từng miếng nhỏ. Và quyết định là gì? Một buổi sáng là học được một đoạn này chẳng hạn. Đi gánh hai gánh thì gánh từ dưới chân núi lên trên đỉnh núi, nó cao, phải nghỉ ít nhất là 3 lần các quý vị ạ. Gánh nó khoảng độ 25 đến 30 cân vôi mà. Ngày đó nó còi, các vị biết tôi có bao nhiêu cân đâu. Tôi có khoảng 37 cân. Ngày đó còn khá, mới xuất ra khá 37 cân. Mà gánh đến 30-35 cân trên vai là không phải là ít đâu. Mà gánh lên ngược cái núi ngược như vậy. Mà ngày xưa nó chưa có bậc đá đâu, nó đi lầm chởm. Sau này bây giờ mới xây bậc đấy. Ngày xưa chưa có tiền xây bậc. Chia thành 3 lần nghỉ thì mới lên tới chùa. Mỗi một lần nghỉ như vậy khoảng 10-15 phút thì lấy cái đó ra để đọc. Đọc và bắt đầu đi, vừa nhẩm từng bước chân của mình lại á. Và khi gánh xong á, mấy tấn vôi cũng là lúc là mình thì mình thuộc chú Đại Bi thật chú, thuộc cúng cháo và thuộc thỉnh chuông, thuộc kinh A Di Đà. Đó, tôi học thế đấy. Thế bây giờ đệ tử của tôi nó bảo hôm qua có đứa nó bảo tôi rằng nó phải ở nhà đi học, ở nhà không học được. Thế tôi bảo là tôi đón cả thầy gia sư về để dạy cho cả sư cả chùa rồi mà. Tôi hôm rồi tôi hỏi sư cô quản chúng là các bác học thế nào, bảo bạch thầy á, mấy ngày đầu thầy quán xuyến chặt ra thì các bác còn đến học, nhưng hôm rồi con phải đi gọi mãi, gõ cửa từng phòng gọi mãi mới được 7 bác xuống học. Ý thức ở đâu? Làm gì có cái chuyện người thầy lo cho người trò như thế ở trong cái thời buổi này, hiếm lắm các quý vị. Vậy mà trò còn bảo là gì? Không được học. Đoán cả thầy giáo về cho học rồi các quý vị, dạy chữ Hán cho rồi. Và hàng tháng tôi cũng dạy như thế này rồi, không có thời gian nghe thì gì? Nghe lại cái băng giảng, đĩa giảng. Tôi bảo thì quay phim ghi hình lại để gì cho các đệ tử của mình nghe, cho các Phật tử ở xa không đến nghe được thì nghe. Nhiều người họ qua nghe trên băng đĩa giảng, họ giác ngộ các quý vị ạ. Mà đệ tử ở gần bên cạnh mình mà không chịu nghe, bảo là thầy không dạy. Tôi mà không dạy thì còn ai dạy đây nữa? Đây không phải là dạy thì là cái gì? Chờ tôi gọi lên phòng tôi dạy từng đứa hay sao? Tôi kèm cho từng đứa hay sao mới gọi là dạy hay sao? Thế tôi bảo là đấy, tôi bảo thế tôi không dạy thì thế còn cái gì nữa? Thầy bảo là dạy mọi người á đi làm mà con ngồi học, con ngại lắm, con không gì, không học được. Thì hôm nay tôi mới kể cái chuyện mà tôi học cho các bác nghe. Hôm nay thì đa số mọi người đi làm không nghe được, về hôm nay bên phòng thông tin nên mở lại, sao lại cái băng giảng hôm nay cho các bác, bắt các bác nó phải nghe, bắt cả các sư ông, sư bác, sư cô phải nghe. Bắt nghe đi nghe lại được vài lần và để cho nó thấm. Ngày xưa nó thầy học, thầy của nó học như thế nào, cực khổ học như thế nào. Đâu có phải dễ đâu các quý vị. Cho nên bây giờ học nó phải bảo làm thầy, muốn là đi đến trường để học cho nó chỉ có chuyên học thôi, còn ở nhà thì không học được. Ngày xưa tôi đi học, xin lỗi các quý vị, sư phụ tôi cho tôi đi học, nhưng mà thì không cho tiền. Cho đi học nhưng không cho tiền. Nuôi cho đi học nhưng mà không cho tiền. Bảo làm sao? Bảo ấy, trông chùa. Giao cho cái chùa, trông chùa dưới quê bà Tuyết, chùa Ngọc Tân đó. Giao cho cái chùa đó, trông chùa nhưng mà không gì, không giao cho kinh tế. Các cụ biết sư phụ tôi quản tôi đến mức độ như thế nào? Nửa tháng. Mà tiền thì ngày xưa có đâu các cụ. Đi trông chùa từ năm 95, 96, 97, về đó năm 97. Về đó năm 97. Ngày 28 tháng 2 năm 97. Về đó. Cả tháng. Giỏi lắm, các vãi ra lễ thì được khoảng độ tầm 3-40 vãi, mới về 3-40 vãi. Mỗi người ngày đó bỏ ra 200 đồng con, 100 đồng con, 500 đồng con. Và hết mùng 1 ngày rằm ra thu lại thì được tất cả được khoảng 10.000. 10.000 đó thì đã đong gì? Đong khoảng độ mấy cân gạo để in đủ cái oản, trước là cúng Phật, sau là phát lộc cho các vãi. Và mua gì mấy nải chuối tiêu hoặc chuối tây gì đó, đặc biệt là hay mua chuối tiêu, cũng không mua được cam nữa, được quýt nữa, mua chuối cho nó rẻ. Xong á, trước thì cúng Phật, sau một cái là phải ít nhất một bà vãi ra chùa lễ là phải được một quả chuối và một phẩm oản, các cụ mới đi. Không có phẩm oản quả chuối cũng không đi đâu. Tôi nói thật 100%. Hôm nào mà các cụ đi lễ mà không có phẩm oản quả chuối là gì? Xì dầm lên ngay. Cả chùa gì dầm tụm năm tụm ba, hôm nay là sư bác lại gì? Là cắt mất chúng ta. Cắt mất lộc chúng ta. Đấy, cho nên không được. Đấy, chùa quê là như thế, thậm chí ngày đó thì nó không được rộng rãi như bây giờ các quý vị. Cho nên nó trẻ con nó gì? Bà đi chùa về là nó phải chạy ra tận ngõ nó đón. Vì vậy là bà cũng phải có gì phẩm oản quả chuối đưa cho cháu. Đấy, cho nên nó thế. Cho nên nhoan cả tháng, nhưng mà các vị biết không, nửa tháng sư phụ tôi bắt đầu cứ tối ngày 14 thì sư phụ bắt đầu từ Hà Nội về chùa để ngủ một tối, vì ngày xưa tôi còn bé còn làm chú tiểu mà cạo tóc xong có hơn 2 tháng sau thì cụ cho đi ở chùa riêng, cho nên còn là chú tiểu, cho nên cụ sợ không đảm đương được. Mà cái chùa đấy thì xin lỗi các Phật tử ấy, nó nổi tiếng là vãi ghê nhất vùng, vãi ghê lắm, dân thì tốt nhưng mà vãi thì ghê, chỉ có mấy bà thôi. Nói nhỏ cho các vị nghe nhé. Nói nhỏ cho nghe nhé. Có 4 năm mà người ta đuổi 5 vị sư. 4 năm mà 5 vị sư về đó đều bị đuổi. Các vị biết vãi ghê đến mức độ nào. Thậm chí có một cái sư ông gọi là sư ông Cường. Ông ấy ốm. Ông ấy ốm sốt xình xịch ra xuống cái bà vãi trưởng. Không phải bà vãi trưởng ngày thời tôi. Bà vãi trưởng thời trước cơ. Bà xuống bà đứng. Giang chân giang tay giữa cửa thế này này. Này, nghe tin là sáng nay đi mà vẫn chưa đi à, vẫn còn nằm đấy à, muốn chết ở đây à. Đấy, thế đấy. Tôi về mà các vãi kể cái chuyện cái bà xong cái bà ấy ghê quá. Mà thầy phải ốm, thầy ốm nhưng mà phải khăn gói ra đi. Cho nên ghê quá, dân biết cái chuyện đó, dân mới không cho bà ấy làm vãi trưởng nữa. Dân mới phế chuất bà ấy, mới lập một bà vãi trưởng khác lên. Nhưng bà vãi trưởng ấy cũng không kém phần. À, nhưng mà có cái thì gì? Bà vãi trưởng sau này thì văn minh hơn, có trình độ hơn, có trí tuệ hơn. Nhưng mà thời bà vãi trưởng sau thì cũng gì? Cũng hai sư phải đi. Không phải đơn giản đâu. Mà tôi về là trong vòng có 4 năm trời mà tôi là vị sư thứ 5 về đấy, thứ 6 về đấy thì mới gì? Mới trụ được, mà tôi về đấy mà tôi đã biết trước rồi. Trong Phật Pháp á, chúng ta muốn tu tập được thì nó phải mất rất nhiều, bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian mới có thể vượt qua được những cái khó khăn đó. Đấy, cho nên ở đây Hôm nay tôi giảng cả cái đoạn này, tôi không giảng bài kinh mới mà tôi nói rộng ra cái hôm qua về giảng chưa hết. Hôm nay nói rộng ra như vậy để cho chúng ta biết được, muốn thoát khỏi những cái nỗi khổ ở trong cái biển nghiệp lặn hụp sinh tử như vậy, thì ngay ngày hôm nay chúng ta phải chuẩn bị cái tư lương cho thật tốt. Tư lương đó thì cái thứ nhất là phải học những điều thiện, học những lời Phật dạy, đem áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật tu tập hàng ngày của chúng ta. Và đặc biệt là phải bỏ những việc ác lớn đi. Ví dụ như trước đây vẫn thích gì? Ăn thịt, uống rượu, thích nấu, băm, kho, chặt, nướng. Chúng sinh ở trong cái nồi canh của mình, trong cái bếp lửa của mình để ăn thì mới nuốt được á. Thì bây giờ đấy, cái biển nghiệp đấy, trôi lăn lặn hụp biển nghiệp mà Thánh Nữ Bà La Môn nhìn thấy đó, chính là ở trong nồi canh của chúng ta vậy. Các quý vị cứ mở ra mà xem cái nồi canh đi. Thịt của chúng sinh, biết đâu đó là thịt của cha mẹ, ông bà, tổ tiên của chúng ta, do đời trước làm ác cho nên đời này tái sinh vào đấy. Chính là con cái của chúng ta, mất đi thì đọa vào cái kiếp đó đấy. Cứ ăn đi, ăn đi, ăn đi rồi thấy. Thích ngon ngày hôm nay, rồi đến khi chết đi vào đó, chúng ta lại trôi lăn lặn hụp ở trong đó. Nhẹ thì trôi lăn lặn hụp ở trong đó, còn nặng thì vào cái biển nghiệp như trong kinh Địa Tạng mà Thánh Nữ Bà La Môn nhìn thấy đây vậy. Chuyện có thật đấy các quý vị. Muốn hiểu được địa ngục như thế nào, cứ mở nồi canh của chúng ta ra thì sẽ thấy. Các vị về thử nha. Mở nồi canh rau thì không thấy gì đâu. Cái mở nồi canh rau thì không thấy địa ngục, mà sẽ thấy gì? Thiên đàng ở trong đó. Sẽ thấy cảnh giới Tây Phương, sẽ thấy gì? Cảnh quái trời đau lợi ở trong đó. Mở nồi canh rau mà không thấy gì? Không thấy cái đầu con cá nó trồi lên hụp xuống á. Không thấy những con tôm, con tép nó chùi lên hụp xuống ở trong đó, thì đó là gì? Đó là cảnh giới quái trời đau lợi bắt đầu gì hiện dần ở trong đấy rồi đấy. Nhưng làm được như thế không phải dễ đâu các quý vị. Còn nhiều, rất rất nhiều những cái khó khăn ràng buộc ở cuộc sống nó lôi cuốn. Có thể vợ đi chùa muốn ăn chay nhưng mà chồng thì có nghe không? Không nghe. Chồng đi chùa mới ăn chay, muốn ăn chay vợ nó không nghe mới đau chứ. Ngày xưa thì quyền sinh quyền sát, bây giờ đi chùa Phật dạy hiền rồi. Thầy dạy, Phật dạy bảo hiền đi, cho nên về hiền đi, vợ nó gì nó không cho ăn thì cũng phải chịu. Thậm chí con cái đi chùa về thì muốn ăn chay, bố mẹ gì cũng cấm không cho ăn, khó lắm. Đây là cái nghiệp của chúng ta đấy. Thậm chí sư đi tu rồi các quý vị muốn ăn chay, thầy ăn mặn, tiểu không được ăn. Có không? Có rất nhiều. Ở miền Bắc chúng ta bây giờ các chùa ăn mặn nó chiếm đến khoảng 80-90% các quý vị ạ. 80-90% các chùa miền Bắc chúng ta bây giờ ăn mặn, chứ không phải là ít đâu. Cho nên tiểu mà đi tu không may mà gì, bước đầu xuất ra và gặp vào ngôi chùa như thế, có thoát được không? Không thoát được. Thầy ăn, trò không ăn không được, mà không ăn thì cũng phải làm cho thầy ăn. Ở đây xã Sơn Đông có một cái cô bé ngày xưa sinh hoạt trong câu lạc bộ ở đây này, rất là ngoan, phát tâm đi chùa. Thế tôi bảo là thôi, đi chùa ở đâu, chùa làng đây rồi, có thầy đây rồi, nhất tâm xuất gia sang đây thì xuất gia đây với đại chúng được. Mà không, con không muốn tu chùa làng. Chùa làng khó tu, tu các phái, các Phật tử không tôn trọng, cho nên con không tu chùa làng. Thế là đi vào tận Thanh Hóa để tu. Vào Thanh Hóa để tu thì gặp ngay vào cái sư cụ, tốt thì rất là tốt, nhưng mà sư cụ thì ăn mặn. Thế thì cái bé con này nó bảo là, nói với sư cụ là con không ăn chay đâu. Cụ bảo ừ, mày không ăn chay thì thôi. À mà mày không, con không ăn mặn đâu. Thế nó cụ bảo là mày không ăn mặn thì thôi, mày ăn chay cũng được. Thế là xin cụ ăn chay, cụ cho ăn chay. Nhưng cụ bảo là gì? Nhưng mà với điều kiện mày, tao cho mày ăn mặn nhưng mà phải làm gì? Làm cho tao ăn. Ngày xưa chưa có tiểu thì vãi làm, nhưng bây giờ có tiểu rồi thì chẳng nhẽ bà mày lại bảo vãi làm hay sao? Thế bắt buộc tiểu phải làm gì? Cho thầy ăn. Từ cái chỗ thì dần dần, lúc đầu thì thấy ghê, nhưng mà từ chỗ ghê dần dần ngày nào cũng làm nó thành gì? Thành quen. Mà từ cái chỗ nấu nó ngửi mùi nó cũng thành gì? thành quen. Cho nên cái tính gì ạ? Cái tính trần tục của chúng ta từ cái thuở còn bé ở nhà với bố với mẹ với gia đình nó nổi lên, bắt đầu dần dần là gì? Cũng chén. Ăn cho nên nghiệp nó mới nổi lên, và không tu được về qua thì cũng bỏ đạo mà ra về rồi vậy. Không phải dễ đâu các quý vị. Cũng rất tiếc cho cái bé. Nhưng mà thôi, nghiệp chẳng biết làm sao.